Thằng Con Chuyện Dài của Duyên Anh, đọc bởi Khắc Thiệu. Chương 1: Trò chơi của trí nhớ. Thế giới tuổi nhỏ được gọi về và làm sống lại trong văn chương và tiểu thuyết chúng ta. Ở một tác phẩm này là những sợi dây lả tả rời đứt của một nguồn gốc đã lạc. Ở một tác phẩm khác là những ngón tay cuống quýt thất đảm vó đập liên hồi vào một cánh cửa quá khứ bằng bật đóng kín. Cánh cửa dày nặng không mở. Phía bên kia, căn phòng thơ ấu tối đen lạnh tanh, không hơi thở. Bởi tuổi vàng bên kia, tuổi vàng ấy đã bay xa vĩnh viễn, không còn nghe thấy nữa những tiếng kêu tuyệt vọng của người. Chính trong 10 trường hợp, những người viết chuyện tuổi nhỏ của chúng ta đều viết từ một tâm trạng tiếc thương ngậm ngùi, lũy tiến, phóng lớn theo từng bước chân trên con đường trở lại. Con đường ấy xa thẳm, cuộc hành trình muôn vàn cực nhọc. Con đường ấy mịt mùng, bên kia những núi nhớ. Trên một lối hồi tưởng mưa bay, tiểu thuyết và thơ chuyện về những tháng năm đẹp nhất một đời người của chúng ta phần lớn đã như thế. Đã ghé vào một bến tuổi hồng như một bờ bãi mù sương, đã chạm đụng lại một tuổi ngọc, một tuổi ngọc chỉ còn là hình bóng. Hành động và ý hướng trở về tuổi nhỏ với văn chương hiện đại nói chung, do đó đã được giải thích như biểu hiện cho một nhu cầu tâm linh sao xuyến, cần một điểm tựa, một chú ẩn. Kẻ đi đường không có một điểm ánh sáng nào dẫn tới chân trời trước mặt, phải nhận đường bằng điểm lửa xa chiếu về từ một phía sau lưng. Từ liên hệ và nhu cầu này, cuộc sống của người lớn với hiện đại y được coi như một thất bại, một ngờ vực, một thua trận, một cùng đường. Trở về với cái cấu thành, với cái từ đầu của mình hàm chứa hy vọng, lấp đầy một hụt thẳng và một mất mát lớn. Sống lại một phần đời đã sống bằng một lần sống thứ hai. Những kiếm tìm ấy cuối cùng chỉ đưa tới con số thành này là tuổi trẻ đã bị đổi thay từ hình dáng đến thể chất. Những tháng năm đẹp nhất của một đời người đã trở thành những tháng năm hắt hiu buồn thảm nhất của một đời người, với Le Festichu, với Dodes, với những ngày thơ ấu của Nguyên Hồng, giam nhốt trong tiềm thức người như một ám ảnh siêu hình. Tuổi nhỏ chỉ còn là một vang vọng bút lạnh, và cả một thế hệ người lớn bây giờ bước nối hàng theo một hành lang hồi tưởng xám, đã về cùng tuổi thơ như nhảy qua một vực thẳm, chui vào một hầm đá tối. Và ở cuối đường hầm kia, tuổi nhỏ hiện ra hoang đường và xa lạ buồn, mang cái hình ảnh tôi vừa dùng. Một bờ bãi mù sương, cái ga tuổi vàng tới rồi, nhưng người chỉ tới khi buổi chiều đã xuống. Bằng một bắt gặp khác biệt, riêng Duyên Anh đã về tới tuổi vàng mình vào khoảng 7 giờ sáng. Một buổi sáng tháng giêng xanh trời, một buổi sáng mùa xuân lộng lẫy, ga tuổi vàng hiện ra rực rỡ, cái mái nó đỏ chói từng hòn ngói lên 8. Trường nó mở toang khắp 4 phía, những khung cửa lên 10, kim đồng hồ trước cửa ga chỉ đúng vào con số giờ, óng ánh nhảy múa của một ngày vừa dựng. Nắng đã lên, lồng trong những hạt sương là ngọc. Nắng đã giấy trên mầm thật nan, trên búp, trên những đầu cành rung rinh, trên những thân lá phơi phới. Tàu tới, còi hú từng hồi tu tu, bánh lăn từng vòng tươi cười, cỏ gặm chân bình bình, đất vỗ tay làm nhịp, đá lanh mình giật kịp, cây vui nghiêng theo tàu, tàu đầy một chuyến gió. Và từng chuyến tàu chở tuổi nhỏ đến cùng tuổi nhỏ ấy. Bánh chưa ngừng lăn, thằng con đã nhảy xuống, con tới. Từ phút này, cái thế giới nghiêm trang đầy giặc những nếp nhăn buồn bã, những khoảng trống của người lớn đã mất, con rồi. Mất, mất hẳn. Con đã đi thật xa, bay thật cao trên những đường đồng, trên những con suối. Hóa thân làm bướm, bốc thoát thành nắng. Con sống làm cho người lớn hoa mắt, con chạy làm cho người lớn chóng mặt. Khoảng khách từ cái ga bình minh của một tuổi vàng gặp lại, con và chúng bạn, tay trong nắm tay. Tuổi lá non kể tuổi hàm tiếu đã ở thật xa giữa trung tâm một thế giới hồng. Không trò chơi văn chương nào tuyệt vời bằng trò chơi của trí nhớ. Đời sống là giới hạn, lệ thuộc và tâm thức. một cái lồng giam nhốt quằn quại ngột ngạt, riêng trí nhớ bay bổng không cùng. Trí nhớ hoàn toàn tự do, hiện năng và vận dụng của hồi tưởng vô cùng vô tận. Trí nhớ đích thực là một kho tàng nguyên vẹn, nó là tư hữu duy nhất, toàn vẹn, mỗi phút sống một phong phú hơn mãi của người. Trí nhớ có đôi cánh thần tiên, mỗi khi muốn là lượn bay cùng khắp tới những đáy trời huyền ảo. Chỉ cần nhớ lại là đủ, không cần tưởng tượng. Chỉ cần nhớ lại là thừa, không cần thêu dệt. Chỉ cần một ngụm gió nhớ thổi lên, một hạt lửa nhớ nhem hồng, là đã những thời gian bắt kịp, những không gian chụp gọn, không cần tìm kiếm. Và thế là những điệp điệp trùng trùng đã tuân tuân nối nối thành những sâu chuỗi tình tự hồi phản rằng rằng. Nếu như trí nhớ muốn sắp xếp, và thế là đã từng nhánh xum xuê, từng chùm chồng chất. Nếu như hồi tưởng muốn thả lỏng dây cương, những cõi hình ảnh lớp lớp, những cõi màu sắc từng từng, bất tuyệt, miên man tràn đầy, đồng thời sống lại. Cỏ của trí nhớ xanh ngắt ngay từ thước đường thứ nhất, và trí nhớ chỉ cần nghiêng thân đã một trời kỷ niệm đậu xuống bờ vai. Chỉ khẽ cúi đầu là những sợi tóc quá khứ buông rủ một vầng trước mặt. Tuổi nhỏ với Duyên Anh, với cái thế giới hồn nhiên sáng láng, nhấp nhổm tinh quái của Duyên Anh, chính là hiện tượng thích thú sảng khoái nhất, cái trò chơi tuyệt vời của văn chương vừa nói. Được mùa, nó đựng đầy trong một bao bố lớn. Trong căn phòng có nắng múa trên từng thành cửa sổ của Duyên Anh. Ấu thơ lên 8 lên 10. Những tóc như thơ, những trán như gương, những chân sáo nhảy, những mắt thỏ non đã lũ lượt về chất ngất một dương đầy. Viện bảo tàng tuổi nhỏ của tác giả, thằng Vũ, thằng Côn, có hàng nghìn cái giá treo cao, hàng nghìn ngăn đựng mở rộng. Thò tay vào đã lấy đủ một nhánh hồng, vụt tay xuống đã đầy tay những chùm biếc. Và như thế, liền kế, rõ ràng, không phải vén một tấm rèm, đuổi một lớp khói, đi hết một đường hầm, nhảy qua một vực thẳm nào. Nhiều nhà văn viết chuyện tuổi nhỏ chỉ quy định và chụp bắt được ấu thơ trong từng khu vực một. Gặp con suối thì lỡ thấy cánh rừng, nhặt được hòn bi lại bỏ rơi cục tẩy. Thấy được con trào màu mỏ đỏ trên cành lại quên cây súng cao su gạt hồn cầm tay. Tuổi nhỏ chỉ được dừng lại trên từng cành khía rời lẻ, như một ngọn đèn pha xe hơi di động trong đêm tối đường trường. Ánh sáng dọi tới một vùng cỏ lá mới thì cũng lại có nghĩa là vùng cỏ lá sáng rõ một giây, trước đó đã chìm vào tối đen. Tuổi thơ được làm sống lại bởi vậy chỉ là những mảnh vụn, những phiến nhỏ, mà không phải là cái toàn thể, cái toàn diện bát ngát của tuổi vàng. Giữa những hòn đảo ấy, lác đác nổi hình một hồi tưởng đứt đoạn, thả từng giọt một từ một hình kỷ niệm đã nhạt nhòa trừu tượng cho một nối tiếp, một lấp đầy. Trí nhớ phản phúc yếu hụt, không hòa nhập được tận cùng vào cái trò chơi kỳ diệu, đành phải điền vào những khoảng trống bằng những vá chấp người lớn. Những vá chấp này không đồng nhất, chỉ là những đột nhập phá rối. Với Duyên Anh không thế. Thế giới tuổi nhỏ bằng tiểu thuyết Duyên Anh được tạo dựng thuần bằng những chất liệu đích thực, nguyên khối, không pha phách chế biến. Khí hậu, thời tiết mưa nắng, gió tới từ phía tả như mưa bay từ phía hữu, không khí rung động, dòng sông ngọn cỏ, khuôn mặt của buổi sáng, cảnh tượng của buổi chiều, đến cả những sự việc của thế giới của xã hội người lớn như đổi rời, cách mạng, đói kém, mất mùa, chân phù, lính tàu và lưỡi lê Nhật, hết thảy đều được nhìn, sống, nhận thức, phán đoán, tiếp thu bằng những khối óc lên 8, bằng những trái tim lên 10, qua cái lăng kính luân lý đạo đức phơi phới hồn nhiên trong vắt và đôn hậu nhất của tuổi thơ. Không có trò chơi nào của văn chương tuyệt vời bằng trò chơi của trí nhớ. Trí nhớ của Duyên Anh là một, có 100.000 đựng sáng láng, 1.000 ngăn đựng tươi hồng. Trước thằng Vũ, thằng Côn, sau thằng Côn, thằng Vũ, bằng ngòi bút viết về những tháng năm đẹp nhất của một đời người, phong phú và sinh động nhất của văn chương tuổi nhỏ hiện nay. Trò chơi tuyệt vời kia với Duyên Anh vẫn còn tiếp tục. Mai Thảo. Bốn thằng bạn trẻ kéo nhau tới nhà thằng Vọng. Nhà nó ở tận lối vào cổng Kỳ Bá, không điện cũng chẳng có nước máy. Lúc ấy con nhà Vọng đang nằm ngửa trên chiếc chõng tre đập quấn tấm lòng vàng của Nguyễn Công Hoan. Nó mặc trần xì cái quần đùi đen. Minh để trần, vừa say mê coi chuyện thằng Vọng, vừa mê mẩy gãi ghẻ. Đến đoạn anh chàng học trò nghèo kiết xác đỗ làm quan về thăm thầy cũ trường xưa, con nhà Vọng rơm rớm nước mắt. Thầy giáo Hoan viết hay quá, năm nay Vọng sẽ học lớp thầy Hoan đấy. Ước gì thầy Hoan giúp đỡ nó ăn học nên người như thầy giáo trong cuốn Tấm lòng vàng đã giúp đỡ thằng cú Đức thì tuyệt cú mèo. Vọng gấp sắp lại ước mơ, có tiếng réo ngoài ngõ. Vọng ơi! Thằng Vọng ngồi nhổm dậy, quên luôn cả giấc mơ tiểu thuyết. Nó chạy ra đón khách. Thằng Côn trách liền: nhà mày tìm khó bỏ mẹ đi ấy. Vọng mỉm cười. Con nhà Luyến hỏi: chim gáy có hay về đây không hả Vọng? Thằng Vọng nhìn cái súng cao su đeo lủng lẳng ở cổ thằng Luyến, nói đùa: nó sợ mày bay đi hết rồi. Bọn trẻ cười thích thú. Luyến tiếc rẻ: giá nó không sợ tao hạ vài chú, tụi mình dám chén ngon biết bao. Lộc nuốt nước bọt: mày tả chim dán làm ông thèm nhỏ dãi. Long xỏ Luyến: mày kiếm chào mào hạ đi Luyến ạ. Rồi nó vỗ vai Vọng: mẹ mày có nhà không? Vọng lắc đầu. Bốn đứa theo thằng Vọng vào nhà. Chúng nó đứng ngồi quanh chiếc chõng tre. Côn chợt thấy mình mày thằng Vọng đầy mụn ghẻ. Thằng này ghẻ khiếp quá. Trước đây Côn tưởng con nhà Vọng chỉ ghẻ ở tay. Hèn chi mỗi lần tập đá bóng, dù nóng chảy mồ hôi, thằng Vọng vẫn không chịu cởi trần. Côn ngắm nghía từng chiếc xương sườn nhô lên từ cái thân hình gầy gò xanh xao của thằng Vọng. Nó nheo mắt. Trông thằng Vọng giống bộ xương cách trí ghê chúng mày nhỉ. Vọng ơi, sao mày lười thế? Vọng ngơ ngác: lười cái gì? Mày ngủ không buông màn. Vọng thật thà: nhà tao làm gì có màn, tao ngủ chung với mẹ tao. Con nhà Luyến vớ dịp may trả nợ liền: thế đêm mày có giờ vú mẹ mày không? Thằng Vọng bén lén. Con nhà Côn chớp mắt lia lịa: thảo nào mày bị ghẻ, mũi nó đốt mày thành ghẻ đấy mà. Nó pha trò: mũi mã viện khiếp lắm, để chúng tao chữa bệnh ghẻ cho mày mới được. Năm ngoái tao cũng bị ghẻ, mợ tao bắt con ở đi hái lá gáo, lá mơ dại về nấu nước, bắt tao ngâm rồi bôi thuốc. Chỉ một tuần là tao khỏi. A lê hấp, chiều nay mày đi hái lá gáo ngay tút sụt, sợ trèo cây thì tao trèo. Lộc tiếp lời Côn: tao cho mày thuốc ghẻ của chú Phương tao nhé, có cả thủy ngân lóng la lóng lánh mới lại mỡ nữa. Chú tao bảo mỡ để nhử ông bạn cái ghẻ, ăn xong là cái ghẻ củ dế liền tàu tỉ. Vọng lặng yên nghe các bạn bàn cách chữa bệnh ghẻ tàu của nó. Thằng Luyến mím môi: tao xin mẹ tao cho mày cái màn cũ, mày đừng chê nhé. Long dục Vọng: nhận đi Vọng ơi, không ngủ màn thế nào mũi nó cũng tha mày ra cổng kỳ bá đó. Con nhà Long bắt chước thằng Vũ: mày không nhận chúng ông tẩn mày om đòn. Vọng hơi cúi đầu, giọng nó thật nhỏ nhẹ: chúng mày chớ nói với tụi ở trường nhé. Bốn thằng bạn trẻ của Vọng cùng gật đầu. Côn muốn Vọng khỏi thắc mắc chuyện ghẻ, bàn sang việc chính của nó, tức là phục kích bọn nhãi tàu trưa nay. Chúng đã ức bọn tàu lắm rồi, ức từ hai tuần nay. Chủ nhật trước, đội bóng lớp nhì hai của Côn đá với trường tàu bị bọn nhãi tàu tặng hai quả trứng vịt. Thiếu thằng Vũ, đội bóng như mất linh hồn. Thằng Vọng đá kém đi. Thằng Luyến bắt ban hết dính nhựa mít sơ lanh. Suốt trận đấu, con nhà Vọng không hề biểu diễn nổi một cú ngã bàn đèn nào ra hồn. Thằng Côn thì bị hai thằng nhãi tàu kèn cựa, mất bóng luôn luôn. Đội bóng của Côn không được công kênh hoan hô mà còn bị nói xỏ nữa. Thằng Hách trở mặt trêu thằng Vọng liên miên. Con nhà Huấn thủ Vũ ghét lây thằng Côn. Côn đã dậm chân kêu trời giữa sân cỏ. Cuối cùng nó rủa con Thúy thậm tệ. Như thế vẫn chưa đủ. Chiều hôm qua tụi trường tàu đá với đội bóng tròn lớp Thành Trung. Thằng Cóng đã cộp anh thằng Côn sưng mắt cá chân. Anh thằng Lộc bị thằng Sáng đánh khủy tay trúng bụng. Anh thằng Minh ngã trước gôn tụi tàu, bị thằng Sùi giẫm lên tay. Bọn trường tàu gấu quá, Côn cần phải trả thù chúng nó. Ít kêu Côn đã từng coi Mông Cổ như lũ kiến, há chịu thua bọn tàu phố Trinh hay sao? Nó bẻ ngón tay kêu răng rắc: chơi nhé chúng mày nhé. Luyến tháo cái súng cao su khỏi cổ, nó móc túi lấy viên đạn đất sét nhét vào miếng da, rồi nhắm cái bát mẻ trước mặt, kéo căng hai sợi dây cao su nhả đạn. Viên đạn trúng cái bát. Con nhà Luyến ngạo nghễ, ông sẽ bắn vỡ đầu bọn Mông Cổ phố chính. Khôn sốt ruột, mày tính sao học? Vọng nghiến răng, chơi thì chơi, sợ gì? Ông ức tàu còn hơn tụi mày cơ. Vọng thuật thêm chuyện ghét tàu cho bọn thằng Côn nghe. Nào là mẹ nó ngồi trước cửa hiệu Cao Lâu, nhà thằng Sùi, đương bán hàng đắt khách thì con nhà Sùi xui bố nó đuổi không cho bán. Nào là mẹ nó gắn hàng qua nhà thằng Nhì, bị thằng Nhì đổ nước ướt hết đầu mẹ nó. Vọng nói bằng giọng căm tức, khiến Côn tưởng đang coi ban kịch Hướng Đạo Hải Dương diễn vở Phá Cường Địch Báo Hoàng Ân. Tả sự tích ông Trần Quốc Toàn, Côn bảo Vọng cầm quả cam đi mày. Vọng ngớ ngẩn, làm gì có cam, nhà tao có mỗi một quả chanh, muốn chém với muối à? Con nhà Long tét miệng cười, nó muốn mày bóp nát quả chanh để giết cái ghẻ. Năm thằng bạn trẻ cười vang. Vọng gật gù, tụi mày chê tao ghẻ, chứ ghẻ cũng có cái thú vị. Long hỏi, thú bất quyết hả? Vọng nhận ngay, ừ, gái thú vị lắm. Đang ngứa tuyệt đỉnh mà vỡ được chậu nước ngón ngâm tay thì không còn gì sung sướng bằng. Côn lắc đầu, hèn chi mày cứ thích ghẻ. Thôi chúng mình bàn chuyện khịa bọn tàu đi. Chúng ta chơi trò mọi da đen tấn công tụi săn tê giác. Nó hớn hở, xuống bếp. Anh em ơi. Chương 2. Năm đứa kéo nhau xuống bếp nhà thằng Vọng. Mỗi đứa cầm một chiếc nồi, xòe bàn tay xoa đít nồi rồi bôi lên mặt. Nhỏ nồi bị mài sạch, chúng nó phun nước miếng vào cho nồi ra thêm nhỏ. Côn thó hú mỡ của mẹ thằng Vọng tưới lên đít nồi. Mặt nó đen bóng như mọi đen chính cống. Chốc lát, những cái đít nồi nhẵn bóng. Và năm thằng nhóc đã có năm khuôn mặt ma chê quỷ hờn. Đứa nọ nhìn đứa kia cười nhe răng trắng ợn. Luyến hỏi Côn, xong chưa mày? Côn đáp, còn vẽ mình nữa chứ. Chúng nó cởi phăng áo, bắt thằng Vọng đem lọ mực tím vẽ cái đầu lâu và hai khúc xương bắt chéo trên ngực. Vẫn còn thiếu. Côn bàn nên kiếm mỗi thằng một sợi dây chuối buộc ngang trán rồi rắt lông vịt quanh đầu. Xong xuôi, chúng nó kéo nhau ra ngõ. Trời quá trưa, nắng lửa muốn đốt cháy tóc khách bộ hành. Con đường nhỏ từ cống Kỳ Bá dẫn tới đường cái đầy nắng, vắng bóng người qua lại. Lúc ấy chỉ có học trò đi học thôi. Bọn nhãi trường tàu ở xóm này khá đông. Tụi đá bóng cừ đều là dân tàu cống Kỳ Bá. Côn đã chọn đúng quân thù để dựa hẳn cho anh nó và học sinh Thành Trung. Nó ưỡn ngực về phía trước. Tao vẫn là ít kiêu đấy nhé. Luyến nhận chức anh hùng. Thằng Vũ đi rồi, giờ tao là giã tượng. Lộc giơ tay, tao là Trần Quốc Toàn. Vọng lắc đầu, Quốc Toàn là tao rồi, mày chọn thằng khác đi. Lộc vỗ vai Vọng, Trần Quốc Toàn cũng ghẻ tàu hả mày? Vọng đưa tay ra sau lưng gãi soàn soạn. Ừ, ông Trần Quốc Toàn ngày xưa ghẻ như tao ấy. Ông ấy lở đít nữa cơ. Lộc đành thua. Nó chưa biết chọn nhân vật nào thì Côn nhanh miệng. Con nhà Lộc là Lê Lai đi. Long đã nhắm mắt ôn lại những bài Việt sử mà chẳng tài nào nhớ nổi tên một anh hùng cơ cả. Nó cấu quá hét lớn, còn tao là gì? Côn đập chán nhẹ nhẹ, mày hả? À, mày là Lý Thường Kiệt. Luyến trêu bạn, đêm ngủ con nhà Long còn đáy dầm, Lý Thường Kiệt cái khổ nào? Long đá Luyến một cái, ông ăn ba con nhện nướng hết đáy dầm từ năm ngoái cơ mà. Cuộc chọn lựa anh hùng Chu rồi, Côn dặn Lộc, hễ tao bị bắt mày phải liều mình cứu tao nhé. Lê Lai liều mình cứu ít kiêu nghe chưa? Năm đứa tìm chỗ nấp. Côn ẩn bên bờ tre, mắt nó trừng trừng nhìn về phía xóm tàu, nhưng tâm hồn nó nghĩ tới con Thúy. Côn chả hiểu tại sao con Thúy xử ức thằng Vũ thế. Thằng Vũ có cái gì đem cho con Thúy? Nó mạo hiểm cướp cái lồng chim khuyên tặng Thúy. Nó ăn cắp những 10 đồng rủ Thúy đi ăn kem ở cầu Bo. Giang hồ xuống tận cống đậu. Vũ vẫn nhớ thó táo tàu về biếu Thúy. Rồi Vũ khinh thường thằng xúc sinh Dương, đấm con lão phó cầm chảy máu mũi để bênh vực Thúy. Vậy mà con Thúy vô ơn, nói xỏ thằng Vũ làm con nhà Vũ buồn. Hôm Vũ ra bến ô tô, Vũ cầm tay Côn, mắt nó đỏ hoe. Nó méo sạch cái miệng, tâm sự với Côn rằng nó lên Hà Nội sẽ học phép phù thủy, biến con Thúy thành con nhặt. Côn tâm mùi lòng, đấm bụng bốp một cái, hứa hẹn, tao sẽ trêu nó phát khóc trả thù cho mày. Vũ đi, Côn và cái bạn ở lại Thái Bình. mùa hè qua mùa thu tới, cổng trường mở rộng, lớp học chẳng có gì thay đổi. Năm nay thầy đàn dạy lớp nhì, hai, nên Côn không cảm thấy mới lạ, bỡ ngỡ. Thằng Vũ để lại tâm hồn Côn một khoảng trống rỗng. Khoảng trống rỗng này cứ gần lấp đầy thì lại trống rỗng thêm bằng những trận đá bóng thua tơi bời, bị cộp sưng vù chân, bị bạn trong trường chế nhạo. Khoảng trống càng rộng, Côn càng ghét con Thúy. Xong đã mấy tháng Côn vẫn chưa trêu con Thúy phát khóc được. Mỗi lần đến gần con Thúy là một lần Côn ta đần người ra. Cuối cùng nó nhún vai buông thõng đôi tay lẩm bẩm: chờ hôm khác sẽ biết tay nhau. Hôm khác Côn vừa mở miệng, con Thúy đã tét miệng cười. Côn ta bỗng thấy nóng ran ở tai, ngẩn ngơ như người đá hụt trái bóng. Nó nuốt nước bọt, ngó nhanh quanh quẩn, rồi thọc tay vào túi quần xót, cúi mặt lảng sang. Côn nghĩ tới thằng Hội, con ông Đốc, thằng mụ sữa. Hội dạo này hay lại nhà con Thúy chơi lắm. Côn nghiến răng ken két. Nó nắm chặt đôi bàn tay cơ hồ sắp tống bọn nhãi tọc. Ngồi trước gốc cây ổi luyến mít sơ lanh, vừa bắn súng cao su lim dim mắt mơ mộng. Nó vừa đọc xong chuyện Mới Lớn Lên đăng ở phổ thông Bán Nguyệt San. Thằng bé mới lớn lên mê chị của thằng bạn mình, bà chị lớn hơn nó những năm tuổi. Chú bé gửi lá thư tình thì liền được bà này tặng kẹo xoa đầu. Chú bé cho rằng thế là chị của thằng bạn mình yêu mình. Chú khoe rối rít mình đã biết yêu. Luyến bị ám ảnh bởi câu chuyện buồn cười ấy. Nó nhớ đến chị thằng Lộc, cũng hay xoa đầu tặng kẹo nó. Luyến mỉm cười. Tâm hồn non dại và tinh khiết của nó đang bị vẽ vời một cách tiểu thuyết. Từ xóm tàu lố nhố bọn trẻ con cắp sách đi học, Côn quên phức con Thúy. Luyến bỏ rơi tiểu thuyết, Lộc ngưng nhẩm ôn bài đức dục. Vọng không cần biết mẹ nó sắp về. Chúng nó mở căng mắt theo dõi bọn ít trẻ. Ít kêu Côn ra lệnh: mày trèo lên cái ổi xem có đúng tụi Mông Cổ không, giã tượng. Giã tượng Luyến súng cao su quảng cổ, thoăn thoắt trèo cây. Nó lựa cái trạc đứng thật vững, biểu diễn buông hai tay đưa lên mắt làm ống nhỏ. Đúng tụi Mông Cổ. Bao nhiêu đứa? 10. Giã tượng đã tụt xuống khỏi cái ổi. Bọn tàu con mỗi lúc đến một gần. Chúng nó xí xa xí số. Vua súng cao su gom hết đạn đất sét nung thành một đống nhỏ. Nó nạp viên đạn đầu, sửa soạn khai hỏa. Ít kêu Trần Quốc Toàn, Lý Thường Kiệt, Lê Lai đứng ở thế quỳ trước khi vùng chạy. Giã tượng dặn trước: đợi tao ăn gỏi vài thằng đá rồi hãy tràn ra bắt sống chúng nó, nghe chưa mày? Vọng ngán nghề bắn súng của Luyến hỏi: mày định bắn vào đâu? Luyến nghiến răng: ông sẽ bắn vào đầu chúng nó. Côn vỗ đùi đét một cái: đừng bắn vỡ đầu, đi tù bỏ bố. Luyến tét miệng cười: thế tao bắn sức dốn chúng nó vậy. Bọn tàu con chỉ còn cách ổ phục kích 30 thước, rồi 20 thước. Giã tượng kéo căng hai sợi dây cao su, véo, viên đạn đứt sét nung xé không khí trúng cẳng vào thằng đầu. Tên giặc buông cặp sắt lăn trên đường ôm lấy chân. Tíu nà ma ầm ĩ. Giã tượng khoái chí bắn viên thứ hai, người nhắm bụng thằng tàu con. Viên đạn vừa bay khỏi miếng da thì thằng tàu cũng bất chợt đưa cái cặp mây ngang bụng. Thành thử viên đạn trúng cái cặp mây vỡ tan tành. Thằng tàu hoảng quá hét inh lên: lo băng trộm lầm đi. Bọn tàu con nằm lăn hết xuống. Thằng Giòn, con lão tàu thọt bán bánh bò, ngóc đầu cao tuyên chiến: có giỏi ra đây. Giã tượng bắn liên tiếp 5 viên đạn, đạn cày mặt đường nằm thành những đám bụi nhỏ. Ít kêu hỏi anh em: xuất đầu lộ diện chưa? Trần Quốc Toàn lắc đầu: gượm đá, đợi thằng Luyến sực phàm thêm vài thằng nữa cho chúng nó chết vợi đi. Nhưng bọn tàu con sợ đạn đất sét nằm im bất động. Giã tượng khôn lỏi hơn, cũng đã ngừng bắn. Người nói thầm: ông cho chúng mày phơi nắng, tha hồ uống thuốc, thối nhiệt tán. Các con ơi, trễ giờ học chúng mày sướng nhé. Chủ tướng Giòn bảo các bạn: chạy thôi. Giã tượng đã đoán đúng sự lo ngại của quân Mông Cổ. Đám tàu con vụt dậy, cắp cặp mây chạy theo chủ tướng. Ít kêu truyền lệnh: đuổi theo. Chương 3. Mấy khúc đường hai bên có rãnh ngập bùn nhơ, quân ta đuổi kịp quân tàu. Quân ta bắt trước mọi da đỏ trên màn bạc, hí hí tưng bừng. Quân tàu quay lại, thấy 5 đứa mặt mũi đen thổi, bóng nhảy, mình vẽ đầu lâu, xương ống nhằn nhịt thì hơi khiếp đảm. Nhưng chủ tướng Gòn cậy quân mình đông dừng lại ứng chiến. 10 thằng quân Thảo, 5 thằng côn lao thẳng vào thằng có con, phóng ra những trái đấm gió. Luyến lao cả người toan hạ ngay thằng Gòn, nhưng Vọng chưa kịp giở trò gì đã bị 3 thằng tàu sắp tới đấm đá túi bụi. Nó kêu cứu ầm ĩ: Lê Lai đâu? Lê Lai đang ở giữa vòng vây, chân đá tay đấm. Lê Lai không thoát nổi để liều mình cứu Trần Quốc Toản. Giữa phút giây khốn đốn của Vọng thì Lý Thường Kiệt đá song phi đúng hạ bộ một thằng tàu. Tên giặc lăn quay cu đơ, ôm giống kêu bố vang chiến trận. Lý Thường Kiệt vuốt râu tưởng tượng cười ha hả: Thọt lên cổ rồi hả? Người xông vào vòng vây Lê Lai và bị quân tàu vây hãm luôn. Giã Tượng đeo cái súng cao su tả xung hữu đột. Thành Cát Tư Hãng Giòn đấm vù một trái. Giã Tượng luyến né kịp, người nhéo mắt khinh địch. Thành Cát Tư Hãng tung người lên đá bốp đúng mông Giã Tượng. Người giả đò lùi rồi ngã ngửa. Thành Cát Tư Hãng đâu bỏ lỡ cơ hội, hắn chồm lại. Giã Tượng vươn hai chân đạp trúng bụng Thành Cát Tư Hãng, trả đũa liền. Bên cạnh đôi gà nòi Giã Tượng, Thành Cát Tư Hãng, Yết Kiêu Côn đang thoát mồ hôi đỡ đòn của Hốt Tất Liệt có. Yết Kiêu chỉ đỡ đã đủ mệt rồi, thình lình quân tàu réo hò: Thắc lược một hằng rồi, hi hi thằng Vọng. Vọng lo bấn cả người, nó run bần bật. Yết Kiêu thối chí đỡ đòn hết hay. Hốt Tất Liệt lên tinh thần đấm đá không chặt, quân tàu thắng trận đầu, đánh thật say sưa. Lý Thường Kiệt bị đẩy xuống rãnh bùn, người ngóc đầu lên và không dám tham chiến nữa. Lê Lai xem chừng cũng sắp bị bắt. Hai thằng tàu khiêng con nhà Vọng về phía cống Kỳ Ba. Vọng dãy giụa: Tụi mày mang ông đi đâu? Quân tàu cười hành ngạch: Lém mày đi tắm bơi. Vọng dãy mạnh hơn: Ông đếch có tập bơi đâu. Một thằng tàu véo Vọng một cái đau điếng, khiến Vọng ta hét to: Ôi giời ơi! Thằng tàu véo thêm cái nữa, ông biết bơi thì ông bắt chuồng chuồng ngô cho nó căng rốn, mày là mày biết bơi liền. Vọng tự nhiên thấy ngứa ở rốn. À, rốn nó có mụn ghẻ gớm lắm. Con cái ghẻ này lập xào huyệt rất bí mật. Quân tàu cho chuồn chuồn ngô cắn đúng mụn ghẻ, giết từng cái ghẻ nguy hiểm này thì còn gì bằng. Vọng thở phào, nhưng nghĩ tới lúc bọn tàu quăng nó xuống sông uống nước sặc sụa, nó thét hãi hùng: Ôi giời ơi, ông không thích tập bơi. Mặc kệ Vọng dãy hét, quân tàu cứ khênh nó ra cống Kỳ Bá. Đúng lúc hãi hùng của Vọng, Thành Cát Tư Hãn đã trổ ngón võ bắn phò chúng quay hàm luyến. Nó bồi thêm miếng lục tàu xá, nhưng Giã Tượng tránh kịp. Người vừa toan phóng trái đấm thôi sơn trả đũa thì nghe tiếng thét bi thảm của Yết Kiêu: Nguy rồi! Hốt Tất Liệt đã đè ngửa côn, hai tay ghìm chặt hai tay con cá kình Bạch Đằng Giang và đầu gối đè nặng trên bụng côn. Hốt Tất Liệt mắt trợn trùng, mép sùi nước bọt nhỏ xuống mũi côn. Nó thét bi thảm hơn: Mẹ ơi, nước bọt mông cổ thối quá! Hốt Tất Liệt gầm giống: Hàng chưa côn! Mưu kế bôi nhọ mặt đánh lừa quân tàu đã bị bại lộ. Côn phun nước miếng bọt đầy mặt Hốt Tất Liệt. Tên giặc tiểu mà na ầm ĩ. Yết Kiêu gọi lớn: Lê Lai đâu? Lê Lai đáp: Tao sắp bị bắt rồi. Tình hình quân ta nao núng, Lý Thường Kiệt vẫn dầm mình dưới rãnh bụt. Người thấy những bộ đồng phục áo quần xót xanh của quân tàu, bèn nghĩ rằng giá nó nhuộn bùm hết chắc quân tàu phải bỏ học hoặc về nhà thay quần áo. Ăn đòn ở nhà no nê, tới lớp ăn quỳ nữa. Lập tức Lý Thường Kiệt bốc bùn nhằm Hốt Tất Liệt ném tơi bời. Hốt Tất Liệt đang đấm Yết Kiêu, vuông vội kẻ thù. Nó đứng dậy vùng chạy. Lý Thường Kiệt không ngờ mưu mẹo của mình hay tuyệt, say sưa bắn đạn bùn. Yết Kiêu lăn ba vòng tụm súng rãnh. Người tiếp tay Lý Thường Kiệt hăng hái khạc đạn. Đạn bùn đã chuyển bại thành thắng. Quân tàu lo áo trắng dính bùn, hết ham chiến đấu. Chúng gọi nhau ơi ới rút lui. Giã Tượng được đà đấm đá hung hăng, Thành Cát Tư Hãng trở thành cái bao gạo hứng đòn. Lê Lai thoát vòng vây, ba hoa chích chòe: Có tao đây, tao liều mình cứu chúa đây. Người đấm tay trái đá chân phải, thình lình viên đạn bùn phản làng đập bốp vào mặt người. Lê Lai ôm mặt: Mù mắt ông rồi. Một tên lính Mông Cổ trước khi ôm cặp mây tẩu thoát đấm trúng rốn Lê Lai, khiến người gục ngã trên chiến trường. Ít Kiêu và Lý Thường Kiệt bắn đạn bùn không biết mỏi tay. Quân Tàu khiêng con nhà Vọng đã quăng nó xuống sông Kỳ Bá rồi rút lui theo lệnh của Thành Cát Tư Hãn. 5 phút sau, quân Tàu chạy bét tỉ, bỏ cả Ấn, Tín, tức là 2 cái bàn tính lại. Lý Thường Kiệt và Ít Kiêu bốc thêm bùn leo khỏi rãnh, chạy theo bắn đuổi, nhưng quân Tàu đã rút lui khá xa. Lê Lai bị thương nặng, dãy giụa giữa chiến trường. Ông mù rồi, ông mù rồi. Ít Kiêu nói, không sao đâu, mày nhắm tịt mắt lại đi. Lê Lai chê Ít Kiêu, mày bắn hạng bét. Lý Thường Kiệt vỗ đùi Bạch một cái, nguy to, đi cứu thằng Vọng. Con nhà Vọng đang ngoi đầu lên khỏi mặt nước, bơi chó tung tóe cả cổng Kỳ Bá. Ít Kiêu và Giá Tượng khiêng Lê Lai chạy nhanh tới cống. Giá Tượng dạy Lê Lai, lấy tay vuốt mặt rồi hãy mở mắt, nghe chưa? Và nhị vị anh hùng quăng bạn xuống nước. Lý Thường Kiệt nhảy ùm theo, người bơi gần con nhà Vọng dìu nó vào bờ. Vọng ta uống nước no nê, mặt nó tái nhợt, mắt nó đỏ ngầu. Nó ngoi lên thành cống nằm ngửa, thở như bò giống. Lê Lai đã mở mắt được, hỏi rối rít, thằng Vọng đâu, thằng Vọng đâu? Lý Thường Kiệt đáp, tao cứu nó rồi. Lê Lai bơi nhanh vào bờ, bám thành cống, trách Lý Thường Kiệt, sao không để Lê Lai liều mình cứu chú? Vọng mềm nhoài mà cố nói, đợi mày chắc ông chết đuối mất. Cả bọn cười vang, chúng nó quên luôn chuyện thua trận, nhảy xuống sông tắm gội Kỳ Cọ. Xong xuôi thì đã gần 2 giờ trưa. 5 đứa ngồi phơi nắng trên cống Kỳ Bá. Còn lại, Côn lại nhớ thằng Vũ, và cứ nhớ thằng Vũ là nó hận con Thúy. Côn nghiến răng nghĩ thầm, chiều mai sẽ biết tay nhau. Chương 4. Thúy và Ngọc ngồi chơi chùa dưới mái hiên. Buổi trưa ở Thành Lỵ thật im lặng. Trên giàn hoa giấy, trong cái lồng bẫy kết đầy hoa của thằng Hội cho con Thúy, những chú vành khuyên đã mỏi mệt, không muốn vùng vẫy thoát thân nữa. Chúng đã đậu yên một chỗ hót líu lo. Tiếng hót của loài chim khuyên sao mà hay thế. Chúng hót những điệu nhớ thương nội cỏ ngàn hoa, nhớ thương cảnh xưa tổ cũ đấy. Thúy trải cỗ truyền dài ra, cỗ truyền có 10 chiếc như 10 chiếc đũa vót bằng tre. Thúy tung trái bóng, trái bòng xanh nhỏ cao quá đầu nó, miệng nói một này, rồi chộp nhanh một chiếc đũa. Vừa khi ấy trái bòng đã rơi xuống, Thúy hứng tay bắt lấy trái bòng. Trái bòng và chiếc đũa cùng nằm gọn trong lòng bàn tay của con bé. Nếu không đứa bắt được trái bòng, hay nếu một này mà chộp nhầm 2 chiếc đũa là hỏng. Thúy lại tung trái bòng lên, miệng nói một nữa, rồi chộp chiếc đũa thứ 2 và bắt trái bòng. Cứ vậy đến chiếc đũa thứ 10, Thúy đã sang bản đôi. Chơi chuyền vui lắm. Muốn chơi chuyền trước hết phải thuộc những câu hát ngắn làm nhịp điệu. Chờ trái ném lên cao, xuống thấp. Một này, một nữa, một cánh cửa, một cái then, len cho kịp, kíp bằng người. Kẻo người cười, kẻo người chê, lê một bàn, sang bản đôi. Sang bản đôi chộp 2 chiếc đũa một lượt. Đôi tôi, đôi chị, đôi cái bị, đôi cảnh hoa, đôi sang ba. Sang bản ba chộp 3 chiếc đũa. 3 hoa cà, 3 hoa cải, 3 bà vãi, 1 sang 4, 4 ông sư, 4 củ từ, 2 sang 5, 5 con tầm, 5 sang 6, 6 củ ấu, 4 sang 7, 7 quả cậy, 3 sang 8, 8 quả chám, 2 sang 9, 9 quả mít, 1 lên 10. Đứa nào chơi thật giỏi mới lên một mạch từ bàn 1 tới bàn 10, thường thường vấp vát ở bàn 4 hay bàn 3. Lên bàn 10 còn thêm trò truyền trống vuốt quét đập mới thắng cuộc. Thắng cuộc thì đét vào mũi hay vào tay đối thủ bằng cỗ truyền, tùy theo sự giao ước. Thúy đứng chơi bản 4 ngừng lại, nghe chim hót. Con bé dựa lưng vào tường, đôi mắt nó long lanh ngơ ngác. Cơ hồ đôi mắt chú vành khuyên vừa xa lồng bẫy. Nó bảo Ngọc thôi chả thèm chơi nữa. Ngọc trách Thúy, sao trống chán thế hả Thúy, hay chúng mình chơi giải danh đi. Thúy nhìn Ngọc mỉm cười, ngồi đây chờ chim khuyên tới, nó sắp tới rồi đấy, tới đông lắm cơ, thế nào tới cũng vớ thêm được vài chú chim khuyên. Nó hỏi Ngọc, đằng ý thích chim khuyên không? Ngọc gật đầu, thích chứ. Nhà đằng ý có lồng không? Không. Đằng ý nuôi chim bằng cái ấm tích cũng được. Thế à? Ừ. Ai bảo đằng ấy đó? Tới biết thừa. Thúy quên Vũ, thằng Vũ đã mạo hiểm cướp cái lồng chim của con nhà hội, tóm một chú mảnh quyên nhét vào túi quần sọc, đem cho nó. Vũ còn chỉ bảo Thúy cách nuôi chim, thế mà con Thúy dám nói biết thừa. Chim thở cái vòi, nó chả chết nhạt đâu Đằng Ý à. Thúy hứa hẹn, rồi tớ sẽ cho Đằng Ý một cái lồng bẫy. Đằng Ý biết lồng bẫy chưa? Nó chỉ tay lên dàn hoa giấy. Đấy, cái lồng bẫy đấy. Những con chim vẫn hót trong lồng. Tỉnh lỵ không nhiều xe hơi. Bến xe hàng lại xa nhà Thúy, nên tiếng hót của con chim khuyên nghe rõ ràng và trong trẻo làm sao. Lúc ấy anh Hùng bày trận côn chở thằng Luyến trên chiếc xe đạp nhỏ không chuông, không phanh. Tới gần nhà con Thúy, côn ép xe vào lề. Nó chặt cái pedal lên hè xi măng, chiếc xe đứng khựng. Côn giục Luyến, xuống đi mày. Luyến hỏi, sao lại xuống đây? Côn đáp, xuống đây tao bàn với mày một chuyện này đã. Luyến ngồi ì, hai tay không rời cái ghi đông. Ngồi trên xe bàn chuyện đi mày. Côn lại đạp xe. Chiếc xe nhỏ đưa hai đứa đi phơi nắng giữa trưa. Côn muốn rẽ qua phố nhà con Thúy, nhưng nó hồi hộp quá thể. Tìm con Thúy mắng mấy câu cho bó ghét mà con nhà Côn cũng cứ hồi hộp. Nó bảo Luyến, hay mày tới với tao nhé. Tới đâu? Tới chỗ này. Chỗ nào? Thì mày có bằng lòng không đã? Mày phải nói rõ chỗ nào chứ. Côn đạp xe nhanh hơn. Nó vùng vằng, mày không tới thì thôi, tao tới một mình, đét gần mày nữa. Luyến quẹo tay lái. Bọn thằng Côn chở nhau bằng xe đạp luôn luôn. Một đứa cầm ghi đông, một đứa đạp. Côn bóp mạnh vai Luyến, mày định đi đâu? Đến nhà thằng Long, nó hẹn tao trưa nay chén thạch sỏ thạch tàu. Côn để mặc Luyến lái xe, chân nó cứ đạp mà tâm hồn nó cứ nghĩ. Mấy hôm liền, Côn đã do thám rồi. Nó biết trưa nào con Thúy cũng chơi chuyền, chơi giải danh, chơi ô ăn quan với con Ngọc. Nên trưa nay anh chàng bại trận Côn nhất định kiếm con Thúy trả thù. Mới đầu Côn tính đi một mình, chẳng hiểu sao nó rủ thêm thằng Luyến. Rồi khi ngồi cùng xe với con nhà Luyến, thằng Côn vẫn phân vân. Mày thích chén thạch tàu không? Không. Trời ơi, thạch mà nhỏ thêm một giọt dầu chuối thì ngon nhất thế giới Côn ạ. Thế bạn không trả lời. Luyến hích cùi tay vào mảng mỡ bạn. Mày chê thạch tàu à? Côn vẫn nín thinh. Hay xuống đoan túc chén canh bánh đa rồi đi bắn chim. Côn buôn vai Luyến, tự cầm ghi đông. Thôi tao chở mày về, tao đi một mình. Luyến quay mặt lại, nó tròn mắt khi biết Côn đang buồn hiu. Tao đi với mày nhé. Tao đi một mình. Mà mày đi đâu? Côn định nói tao đi đến nhà con Thúy, nhưng nó vội kìm lời và đáp xa xôi. Tao đi trả thù cho thằng Vũ. Khiến Luyến ta sướng quá nhộn đít lên. Tao đi với. Côn vòng xe lại, nó đạp nhanh và rẽ vào phố nhà con Thúy. Đến gần nhà Thúy, tự nhiên tai con nhà Côn nóng ran, đôi chân nó rời rã. Côn nghĩ tới nụ cười của con Thúy mỗi lần nó nắm tay thu hết căm đảm sắp sửa mắng Thúy vài câu cho bỏ ghét. Côn đã hỏi thầm nó nhiều bận, con Thúy là cái thớ gì mà nụ cười của nó làm mình hết dám trả thù dùm thằng Vũ. Nó rút chân phải, đưa gót dí sát vào bánh sau. Xe đang chạy mau, chậm dần. Luyến ngạc nhiên, sao mày phanh lại thế? Côn nuốt nước bọt ực một cái, nắng ghê nhỉ. Ừ, giá giờ có một cốc kem thì khoái chừng nào. Đi ăn kem đi, chốc nữa hãy đi ăn kem. Côn giả vờ đập mạnh vào tay Luyến. Vào nhà bác Thụy xin nước mưa uống mày nhé. Nhà bác ấy có nước mưa múc ở đền mẫu, ngọt lịm như đường phèn. Ở tình nhỏ người ta dễ quen nhau lắm. Gia đình Thúy và gia đình thằng Vũ, thằng Côn, thằng Luyến đều là chỗ thân tình. Bà Thụy lại chơi họ với mẹ Côn và Luyến, nên họ càng thân thiết nhau. Tao ghét con bà cô Thúy lắm. Côn cười khúc khích, sao mày ghét nó? Chị tao bảo nó đánh đá cá cày. Côn gạ Luyến, chúng mình vào nhà nó trêu nó đi. Luyến giơ tay, sợ gì nhỉ, tao sẽ chồng nó khóc cho mày xem. Côn đã để bàn chân trái chạm mặt đường. Như vậy đùi bên phải nó gác lên khung xe. Luyến ngứa ngáy đạp ngược phê đan. Tiếng du líp kêu lẹt kẹt. Tiếng kêu của trái tim con nhà Côn đấy. Nó giục Luyến, xuống đi mày. Luyến nhảy phóc xuống, chiếc xe lao đao. Côn đã dắt xe đến cửa nhà con Thúy. Và con Thúy đã trông thấy nó. Côn nổi máu anh hùng, biểu diễn nhảy phê đan. Nó ngò lưng tôm phóng xa một quãng rồi lượn lại. Từ bên kia hè nhà Thúy, Côn chờ đợi Thúy đi ra. Nhưng con Thúy danh mảnh đang giải danh anh một chộp đôi với con Ngọc. Anh hùng Côn băng xe ngang đường rất từ từ. cách bờ hè chừng 2 phân. Nó nhấn mạnh ghi đông, bánh trước bổng lên, chiếc xe đạp chỉ cần leo hè bằng bánh sau, dễ dàng và tài tình ghê. Luyến vỗ tay, cừ quá. Con Thúy nheo mắt, nó vừa lít nhanh rõ hết trò xiếc đi xe đạp của Côn. Thúy muốn khen Côn một câu, nghĩ sao, nó cố nín. Côn nói to, cừ mạnh sền gù. Côn bắt đầu cam đảm. Người anh hùng hết nóng tai hồi hộp rồi. Nó vứt chiếc xe đạp nằm quay tròn bánh trước cửa nhà Thúy, hiên ngang bước vào. Luyến ngó cái lồng chim khuyên gây sự, sao ta ghét thằng chó con Hội thế. Nó rút súng cao su, chim khuyên con nhà Hội kia hả, bà cô Thúy. Thúy bị gọi là bà cô giận tái mặt. Nó vốc những viên sỏi quăng đi. Luyến được thể hăng giọng, hì hì, sỏi này mà tia chim khuyên của con nhà Hội cũ dễ liền. Anh hùng Côn thọc tay vào túi quần sóc, không biết phải làm gì. Con Thúy chớp mắt đi lịa, nó sắp khóc đây. Luyến thích chí, tao tia rơi cái lồng trước bà cô Thúy nhé. Thúy vênh mạch mím môi, thử tia xem nào. Luyến bịt mũi nhái giọng con gái, ôi giời ơi, con bà cô nó thách tôi. Ngọc bênh bạn xỉa sói Luyến, con trai gì mà tồi thế, bắt nạt con gái à. Luyến xuống Trung Bình Tấn, múa tay làm trò, ai ai, hai nữ hiệp sĩ đòi chặt đầu tớ, Côn đâu? Côn lắc đầu. Luyến cười, mày sợ con gái hả? Ừ, đứng đấy tao chồng nó khóc cho mày xem. Luyến lắp đạn kéo căng, viên đạn sắp bay thì Côn chụp vội lấy võ khí của Luyến, thôi mày. Luyến chụp tay Côn, con bà cô thách tao mà. Côn nắm chặt cánh tay Luyến, chồng nó nữa. Luyến khuỳnh tay khiêu khích, ông cần quái gì uống nước mưa. Côn gả bạn, nước mưa đền mẫu ngọt lắm mày ơi. Nó kéo Luyến bước ra khỏi thềm nhà Thúy. Côn ghé sát tay Luyến, mày thấy chưa? Luyến hậm hực, thấy cái gì? Côn hít khẽ khuỷu tay vào cạnh sườn Luyến, con bà cô sắp khóc. Luyến sướng quá nhảy cỡn lên, tao biết mà, con bà cô Thúy chỉ bắt nạt được thằng Vũ là cùng, chiều mai nhất định ông tia rơi cái lồng chim của nó. Côn ghé sát tai Luyến, ừ, mai sẽ tia. Tao quên mang phi tiêu mày à? Tao muốn phóng chết mấy con chim khuyên của thằng Hội, thằng chó Hội. Luyến bùi tai. Côn dìu bạn ra vỉa hè, nó dựng chiếc xe đạp. Côn dắp xuống đường, biểu diễn nhảy vê đan. Côn không dám ngoái lại, nhưng nó tưởng tượng con Thúy và con Ngọc đương tròn xe mắt nhìn nó. Luyến để mặc Côn chạy một quãng ngắn rồi mới đuổi theo, nhảy phóc lên yên xe, y hệt thằng ép xe hàng. Chương 5. Thúy và Ngọc lại ngồi chơi giả danh. Anh hùng Côn xuất hiện lần này giống tay cao bồi vừa diệt tan bọt cướp. Nó bóp chuông miệng King Kong, inh ỏi và SS ầm ĩ. Thúy nhìn ra đường, anh hùng Côn phanh chân, nhấc mạnh bánh trước lên hè. Nó uốn éo thân hình để giữ chiếc xe đứng im một chỗ mà không hề bị đổ. Con Thúy cười khúc khích. Côn nghe tiếng cười trong suốt của Thúy, tâm hồn của nó lâng lâng. Nó sung sướng hỏi vu vơ, thích xem xiếc Tạ Duy Hiển không? Con Thúy ngừng chơi giải danh đáp trống không, thích. Côn để xe đạp ngã về bên phải, biểu diễn xuống bê đan, trong khi xe đứng dính bánh trên vỉa hè. Nó nheo mắt, luồn chân phải qua khung biểu diễn đi xe lộn. Nổi máu xiếc, nó ngồi chồm hổm trên yên, hai tay cầm hai bên khoa nhê, hai tay nó gác lên ghi đông, xe chạy pê đan và xích đĩa quay vòng. Côn lại phanh chân, ưỡn người, dí bụng vào ghi đông, rồi nó cúi thấp, dùng tay lăn bánh trước, khỏi cần đạp, xe cứ chạy như thường. Con Thúy vỗ tay, hay quá. Con Ngọc cười lớn, Tọa Di Hiển con đó. Anh hùng Côn đang bay bổng chín tầng mây, dường như trời bớt nắng. Côn hết trò xiếc đi xe đạp rồi. Xiếc của ông Tạ Duy Hiển có người đi xe đạp những 38 kiểu, nhưng Côn ta chỉ học mót được vài kiểu hạng bét. Nó buồn lắm. Phải chi nó học được các kiểu đứng trên xe, nằm trên xe, đi xe bằng bánh thì chắc chắn con Thúy sẽ phục nó sát đất. Anh hùng Côn lại vứt xe giữa vỉa hè. Nó thọt tay vào túi quần, hiên ngang bước qua cổng nhà Thúy. Xem xiếc Tạ Duy Hiển chưa? Côn vẫn hỏi trống không. Song Thúy biết Côn hỏi mình, nó tét miệng cười. Xem xiếc kinh ghê người. Côn liếm mép, chưa xem à? Thúy gật đầu, đôi mắt con bé long lanh, cơ hồ hai hột nhãn vừa mới lột củi. Chưa. Anh hùng Côn mừng rỡ, nó phiệu. Xiếc Tạ Duy Hiển như thế đấy, Thúy ạ. À. Tự nhiên anh hùng Côn nói được hai tiếng Thúy ạ, à, nó chợt cảm thấy tai hơi nóng nóng. Côn quay đi chỗ khác. Con Thúy mà mắng nó cái tội ai cho gọi tên người ta, anh Hùng Côn sẽ ê mặt lắm đấy. Côn hồi hộp lo lắng, chưa bao giờ nó biết hồi hộp lo lắng cả. Thế hở Côn? Côn quay phắt lại, hai con mắt mở to thao láo nhìn Thúy. Ừ. Thúy nén một viên sỏi ra hè phố. Xiếc Tạ Duy Hiển còn những gì nữa hả Côn? Côn chớp mắt, nhiều lắm cơ. Khỉ kéo xe, múc nước, chó ngồi sự kiện. Thúy chặn lời Côn, chó mà sự kiện à? Côn tỏ vẻ sần sỏi. Ông Tạ Duy Hiển, ông ấy tập xúc vật cơ không tả nổi. Con chó nó sủa như ông quan tòa Thúy ạ. À. Côn muốn nói đi. Nó lại hai tiếng Thúy ạ. À. Nó thấy hai tiếng này sao mà êm ái thế? Êm ái cứ như hệt chiều quê của Hoàng Quý. Con Thúy lẻ lưỡi. Hay ghê nhỉ. Côn thích chí. Ai giả? Ông ấy cầm roi ra quất sư tử oai nhất thế giới. Các bạn sư tử gầm gừ tợn nhưng sợ ông Tạ Duy Hiển một vành. Con Ngọc bắt chuyện Côn. Thế Côn có sợ sư tử không? Anh Hùng Côn vung tay. Côn hả? Côn mo phú. Ngọc khen. Côn giỏi thật. Nhưng anh Hùng Côn chả khoái tí tí ông cụ nào. Giá Thúy bảo Côn giỏi thật. Anh Hùng Côn có thể biểu diễn thêm một kiểu xe đạp nữa. Côn hơi hơi ghét con Ngọc rồi. Ai khiến? Khen người ta. Rõ thôi. Côn nhìn Thúy. Côn giỏi thật hả Thúy? Thúy mỉm cười. Nụ cười của Thúy ngon hơn bát lục tàu xá ban đêm. Côn chờ Thúy trả lời câu hỏi của nó thì con Ngọc vội hất lẻo. Côn sợ ma không? Côn rủa thầm mày mới đúng là con bà cô Ngọc ạ. À. Hốn nỗi con Ngọc không biết Côn ghét nó. Thúy vô tình nói, ma ai chả sợ, nó bóp cổ lè lưỡi à. Ma cả đồng nó hút máu người ta nữa, eo ơi. Côn lại thích thêm hai tiếng eo ơi của Thúy. Nó thích nói Thúy ạ, à, và nghe Thúy nói eo ơi. Côn không còn nhớ Vũ, không cần nghĩ tới sân cỏ nữa. Côn chỉ biết Thúy khen nó giỏi. Thúy không đáng trả thù và sẽ biết tay nhau. Tự nhiên Côn chạy ra vỉa hè, dậu đầu xuống nền xi măng, giơ hai chân lên trời. Nó dùng hai kiểu tay lết đi một quãng. Thúy cười vang, tiếng cười trong như pha lê. Côn từ từ ngã chân. Khi những ngón chân bắt đầu chạm vỉa hè, nó đứng dậy rất nhanh, xoa hai bàn tay. Côn không sợ ma. Côn đã từng đánh nhau với ma ở nghĩa địa Vũ Tiên. Ngọc nhăn nhỏ miệng, ma nó khỏe hơn Côn không? Côn muốn mắng con bà cô Ngọc quá thể. Phải chi không có Ngọc, Côn đã phiệu bao nhiêu chuyện để làm Thúy lác mắt. Có Ngọc, Côn đâm ra ngượng. Nhớ mình hớ con Ngọc nó cười, Thúy cười theo thì hỏng bét. Côn lờ đi, không chịu trả lời Ngọc, khiến Ngọc giận dỗi. Côn làm bộ ghê. Thúy về hù hùa với Ngọc. Ừ, Côn làm bộ ghê ghê là. Côn bỗng cột hứng. Nó nhìn Thúy rồi nhìn những chú chim khuyên đang nhảy nhót trong lồng trên giàn hoa giấy. Đôi mắt Côn chắc giống những đôi mắt ngơ ngác của loài chim khuyên lắm đây. Nó chả hiểu phải nói gì với Thúy nữa. Côn thọc hai tay vào túi quần sót. Nó bước đến chỗ chiếc xe nằm phơi nắng dựng lên, dẫn xuống đường rồi biểu diễn nhảy mô tô khỏi nhà Thúy một quãng. Côn mới hay hai kiểu tay của nó chưa. Chương 6. Tự nhiên tỉnh lỵ có vẻ gì ngơ ngác. Chiến tranh còn xa Thái Bình lắm, mãi tận bên Tây, bên Tàu Cơ. Người lớn nói chuyện Trung Nhật chiến tranh, trẻ con vẫn nô đùa, nghịch ngợm, chả cần biết lãi mộc, tiến quân ra sao, Mã chiếm sơn chống cự thế nào. Trên vùng trời ấy mà, chưa ai nghe tiếng máy bay gầm vang như tin chiến sự Âu Châu đăng ở Nhật báo. Nhưng quân Nhật đã sang Thái Bình, và sự ngơ ngác có từ hôm đó. Quân Nhật đóng tại câu lạc bộ thị xã, họ canh gác ở ngã tư Vũ Tiên. Những khẩu súng chĩa về phía tân đệ lính Nhật đầu trọc, lùn tì, mắt một mí, trông hung dữ vô cùng. Người nào đeo kiếm thì oai vệ, lính gặp đứng nghiêm hét lớn, giơ tay chào nghe phát sợ. Dân tỉnh lỵ sợ lính Nhật, không dám tới sân vận động đá bóng hay tới hồ tắm bơi lội vì câu lạc bộ gần đó. Quan Nhật đeo kiếm ra vào dinh công sứ dễ dàng. Ông Tây Bà Đầm và các ông cầm nể nang lính Nhật bớt hống hách. Mới đầu dân thị xã lo lắng, rồi quen dần. Lính Nhật không gây sự với ai, họ chỉ đóng quân ngoài đầu tỉnh, ít khi vào phố. Trường học không đóng cửa, bọn thằng Côn đi học đều. Côn thường rủ bạn xuống ngã tư Vũ Tiên xem lính Nhật. Lính Nhật làm quen chúng nó. Côn thấy lính Nhật cuốc đất trồng rau, họ cởi trần mặc quần đùi, lấy tay bóp nát phân nhét dưới gốc mỗi cây rau. Côn lẻ lưỡi ghê rợn. Lính Nhật cười, họ làm việc suốt ngày chẳng chịu nghỉ ngơi. Người vác súng canh, người tưới rau quét dọn. Nơi lính Nhật đóng sạch sẽ vô cùng. Lính Nhật cho bọn thằng côn kẹo và tháo đạn, đưa súng để cho bọn thằng côn nghịch. Có người rút kiếm khỏi bao, chém cành cây lớn đứt đôi ngọt sớt. Côn phục kiếm Nhật sát đất, nó nghĩ tới những thanh kiếm trong chuyện kiếm hiệp, mà nay nó mới tận mắt nhìn rõ. Lính Nhật dạy bọn côn tiếng Nhật, nó nói được mấy tiếng. Hễ gặp Nhật là bọn côn cười toe toét, "Jotonai arigato", dù chúng nó không biết "Jotonai arigato" là cái quái gì. Đến trường bọn thằng côn xí số tiếng Nhật, bạn bè chúng nó phục lắm. Côn bỗng khoái lính Nhật, trong mắt nó lính Nhật anh hùng hơn lính Khố Xanh và đội xếp. Lính Nhật không bắt nạt dân thị xã, bọn thằng côn là những người thân Nhật đầu tiên ở Thái Bình. Học trò thị xã thích nghe côn kể chuyện lính Nhật. Bây giờ ít đá bóng bơi lội, chúng nó đứa thì sợ lính Nhật, đứa thì bị bố mẹ cấm không cho gần lính Nhật, nên trừ bọn thằng côn chả có đứa nào quen Nhật cả. Côn tả thanh kiếm Nhật rút khỏi bao, ánh sáng lấp lóe, chém sắt đứt đôi. Nó phiệu là chính mắt nó đã thấy quan Nhật vung kiếm chém cái khung xe đạp, cắt cái xe đạp làm hai mà kiếm không hề sức mẹ. Nó ca ngợi lính Nhật giỏi võ, quật nhau trên nền xi măng như ta quật ngoé. Bọn học trò lắc đầu lè lưỡi, côn luyến đã được lính Nhật chở xe đạp phóng như bay dọc phố chính. Xe đạp của Nhật đen thui, cổ lỗ, song bền chắc nhất thế giới. Với côn cái gì của Nhật cũng nhất. Nhiều thằng bạn nó nhìn rõ lính Nhật chở xe nó vào trường khoe rối rít. Côn nổi tiếng vì biết nhiều chuyện lính Nhật. Dần dà lính Nhật đem cả mấy con ngựa từ Nam Định sang, nhưng chơi với lính Nhật mãi đâm chán. Vì lính Nhật chỉ biết gật, cười và nói chuyện bằng tay. Khi tỉnh lỵ hết ngơ ngác, côn bèn tìm đến nhà con Thúy. Nó không biểu diễn xiếc Tạ Duy Hiển nữa. Mỗi lần côn gặp Thúy là mỗi lần nó trỏ một ngón tài vặt. Hôm nay côn dắt quanh bụng hàng chục cái phi tiêu. Thúy đứng ở hiên nhìn chim khuyên đang nhảy nhót trong chiếc lồng kết đầy hoa dâm bụt đỏ trọng. Côn hắng giọng, "Thúy lờ đi." Côn bước sát cây ngọc lan, cúi lượm mảnh sành. Nó vẽ cái đầu người to lớn, rồi xoay lưng, bước ba bước dài. Nó lại xoay lưng, đối diện thân cây ngọc lan. Côn vén áo rút ra một mũi phi tiêu. Nó phóng phu mũi phi tiêu thứ nhất. Cái đầu người không có mắt mũi miệng. Mũi phi tiêu găm vào một chỗ trong vòng tròn. Vô tình nó trúng khoảng mắt cái đầu người, tưởng tượng. Con nhà côn so tay khẽ reo, "Ơ, trúng mắt, mày chọt rồi nhé, ông sẽ cho mày mù." Côn liếc Thúy, con bé giả vờ không biết. Côn rút mũi phi tiêu thứ hai, "Ông cho mày mù đây này." Nó phóng mũi phi tiêu, và mũi phi tiêu găm chệch cái vòng tròn xuống phía dưới. Côn cười hề hề, "Gượng đã, cho mày mù ngay, mày hết tài, mày hết xem tài phóng phi tiêu của ông. Hi hi, trúng cổ họng chú chàng." Côn phóng mũi phi tiêu thứ ba, chệch khỏi đầu người khoảng giữa phía trán. Nó chạy tới đích, lượm mảnh sành, vẽ cái tai quanh mũi phi tiêu, xuyên lỗ tai dùm mày để mày đeo hoa. Thúy muốn phì cười, nó cố nín chờ xem côn còn làm những trò gì. Con nhà côn thì yên chí, Thúy đương khen nó nên ném phi tiêu chứ danh. Nó chạy ra chỗ cũ phóng mũi phi tiêu mới, chệch nữa, lần này mũi phi tiêu găm trên đầu người. Côn lím mép, "À, cái lược chảy đầu đó tao sẽ rẽ ngôi cho mày." Thúy bước xuống hè, con bé ra gốc cây lan, lấy móng tay vẽ cái tai bên phải lên đầu người của côn, vẽ và nói, "Còn cho nó đeo cái hoa nữa đi." Côn phởn phơ quá, nó chỉ đợi Thúy lên tiếng. Con bé đã lên tiếng rồi. Côn rút mũi phi tiêu, nó ngắm thật kỹ, tay nó run làm sao. Thúy giục, "Phóng đi." Côn gật đầu như máy, để côn nhắm cẩn tó. Thúy trợn mắt, "Côn nói tiếng gì đấy?" Côn nuốt nước bọt ực một cái, "Quên quên, để côn nhằm cẩn thận." Mũi phi tiêu đã phóng, nó không trúng tai bên phải của đầu người, mà lại trúng gần sát mũi tên thứ nhất. Thúy phá ra cười, "Nó mù rồi." Côn đứng lặng, chân chân ngó mũi phi tiêu sai đích. Nó thẫn thờ, "Ừ, nó mù rồi." Côn phóng phi tiêu hạng bét. Côn cừ nhất trường, "Hạng bét, côn thua vũ." Côn mím môi, trông nó thật thiểu não. Chưa bao giờ nó thiểu não như thế. Côn phân trần, "Thằng Vũ không biết phóng phi tiêu." Thúy bĩu môi, "Côn tưởng côn giỏi à? Vũ bảo Vũ phóng đâu chúng đó." Côn phóng lại, phóng tai lại chúng mắt. Thúy cười to hơn, Côn nóng bừng tai, nó cáu. Thằng Vũ nói phét. Túy quay mặt đi, Côn nói bậy quá. Côn cù nhảy, ừ bậy đấy, đây phóng phi tiêu Nhật còn phải lắc mắt. Thúy đưa tay bịt tai, không thèm nghe nữa. Thằng Hội nó nói Côn đi nhặt kẹo của lính Nhật quăng, lêu lêu xấu hổ. Côn tức không chịu nổi, nó nghiến răng hỏi ngớ ngẩn, hàng bét hả? Chẳng cần chờ Thúy trả lời, Côn rút hết phi tiêu rất quanh bụng, nó ngắm cái lồng chim quyên của Thúy phóng lia lịa, rồi Côn chuẩn mất. Chả hiểu có con chim nào trúng phi tiêu của Côn không. Qua con phố nhà Thúy, Côn cắm đầu chạy tới nhà ông Đốc. Nó đứng bên đây đường nhìn sang, phố xá vắng hoe. Côn qua đường, nó móc thanh kẹo cao su, nhai một chập, rồi mon men tiến gần cổng nhà Hội. Nó vớ cục gạch non viết vào cổng sắt sơn xanh, Hội ăn cứt, và nhà kẹo gắn chặt lấy cái nút chuông điện. Chuông kêu ầm ĩ không dứt, Côn cả giận, co chân chạy biến. Nó đã trả thù cho Vũ cái tội con nhà Hội dám mách Thúy là Vũ thó cái lồng chim khuyên của nó hồi năm ngoái.
Chương 7. Nước lũ về đồng bằng sớm quá. Dòng sông Trà Lý ngầu đỏ phù sa. Nước chảy phăng phăng. Đứng trên cầu bo nghe tiếng nước xoáy dưới gầm, sợ lắm. Nước bị chân cầu cạn siết mạnh, chắc là xi măng cốt sắt sẽ mòn vẹt. Bây giờ đang là mùa ổi, khi những cây vải bị hái hết trái. Họ hàng nhà Tu Hú kéo nhau lên rừng để hè sau lại rủ xuống miền xuôi, kêu nhớ thương giữa trưa nắng, cho thời gian dài ra và không gian tĩnh mịch thêm. Năm nay mất mùa nhạn, thành thử nước lũ dâng cao. Dân tỉnh lỵ không lo lắng mấy, cứ bão nhiều thì chẳng ngại lụt. Nhưng trận bão vừa qua thật lớn, làm chốc cả gốc cây, tung nóc nhà. Hoa quả rụng, cơ mang, nhưng ổi làng Bo vẫn còn nhiều. Ổi làng Bo ngon nổi tiếng, ngon như lê. Cùi dày chỉ có một tí ruột, ăn giòn giòn lạ. Người Phủ Lý Nam Định phải sang tận Thái Bình xin giống ổi Bo. Có lẽ làng Bo nhờ ổi ngon mà cây cầu thơ mộng bắc ngang sông Trà Lý được đặt tên là cầu Bo chăng. Côn và Luyến đứng trên cầu nhìn dòng nước cuốn. Con đê chạy dài xuống cống đậu vắng hoe. Bến tắm chả còn nhộn nhịp nữa. Luyến nghĩ tới bẻ chuối năm ngoái, hồi Vũ chưa lên Hà Nội. Nó vỗ vai Côn. Giờ mà có bè chuối mày nhỉ, đích cần trèo. Cứ ngồi trên bè cho nước nó chở mình đi, nháy mắt là đến cống đậu. Côn không muốn nghĩ tới bè chuối, cống đậu. Một lần dưới gốc cây xoan tây trong dân trường, Vũ đã nói với nó. Côn, chuyện bỏ nhà đi giang hồ, lấy chân gió làm nhà, nước mây làm bạn. Y hệt mấy thằng hiệp sĩ tộc. Nó đang nghĩ chuyện giang hồ. Côn chán thị xã Thái Bình, chán trường học, chán nô đùa nghịch ngợm rồi. Nó thích đi xa, đi thật xa. Vì hôm qua Côn vác xe đạp đến nhà Thúy biểu diễn xiếc Tạ Duy Hiển để làm hòa với Thúy, đã bị Thúy chế nhạo. Xiếc này là xiếc Việt Nam, xiếc đi xe đạp rách tan cả quần. Côn xấu hổ quá, biến mất. Con bà cô Thúy đánh đá làm sao. Côn muốn nó hóa thành con quạ như có lần Vũ đã muốn Thúy hóa thành con nhặt. Thúy hóa thành con quạ thì sẽ khổ lắm. Ai cũng ghét quạ. Quạ chả được cái tích sự gì. Tiếng kêu của nó nghe sợ. Con Thúy đã chế nhạo Côn bằng tiếng kêu của con quạ. Mày nhỉ. Luyến tưởng Côn thích cái bè chuối thả trên dòng nước lũ của nó. Vội vàng ba hoa. Bè chuối nhanh hơn cano. Tao thèm ăn canh bánh đa ở nhà bà Lang tặng ghê đi ấy. Côn lắc đầu, chán chết. Luyến cười, chỉ nói phép. Mày chén canh bánh đa chuyên môn đòi thêm nước màu, ăn ba bát một lúc mà bảo chán. Ừ, hôm nay tao chán canh bánh đa. Thế mày thích gì? Ông thích phiêu lưu nạo hiểm. Như con dế mèn hả Côn? Ừ. Rồi tiền đâu ăn cơm, may quần áo? Côn nhắc lại lời thằng Vũ đã nói với nó. Mày ngu quá Luyến à. Bọn hiệp sĩ tàu có thằng nào mang tiền đi giang hồ đâu. Nó nói thêm, thằng Vũ hồi giang hồ cống đậu chỉ sống bằng chim sẻ rán và táo tàu của bác nó. Luyến nghe bùi tai, đôi mắt nó vừa mở rộng một chân trời quyến rũ. Luyến nắm lấy cái chạc súng cao su đeo lủng lẳng trước ngực. Ông bánh chim bánh gà bánh ổi bánh bòng ăn chừa cơm. Một mảng bèo tây lềnh bềnh trôi dưới nước. Luyến gỡ súng lắp viên đạn sỏi tia một phát. Mày thấy chưa, ông bắn vẫn kèn. Cô nhìn Luyến. Đi giang hồ phải ghét tụi con gái. Mày ghét tụi con gái không? Luyến bĩu môi. Tao thèm vào chơi với con gái. Hôm nọ mày không can, tao đã tia chết hết chim của con bà cô Thúy. Côn khoe. Ông phóng phi tiêu chết hết chim của con nhà hội rồi. Nhưng Côn không muốn nói đến con Thúy nữa. Nó không muốn Luyến ghét con Thúy. Nó muốn một mình nó ghét con Thúy thôi. Côn làm chuyện. Tao với mày lên Hà Nội nhé. Xa quá. Đi bằng ô tô thì xa cái khổ gì. Mày có tiền mua vé chứ. Ông đi bóng. Tao quen với thằng S, xe con voi của ông Tài Định. Tụi mình lên Hà Nội, con nhà Vũ sẽ phục lác mắt. Thằng Vũ mới viết thư cho tao. Nó nói gì? Nó bảo nó theo thằng anh họ nó học trường Bưởi, đi bơi ở Nghi Tàm. Tao muốn biết Nghi Tàm quá. Nó bảo anh em nó ăn cắp ổi ở Nghi Tàm. Nó còn khoe bơi thuyền ở Hồ Tây, sướng ghê. Luyến náo nức, chuyện Hà Nội. Chỉ cần có thằng Vũ có bơi lội và ăn cắp ổi là đủ làm Luyến nổi máu giang hồ rồi. Thằng Vũ còn kể những gì nữa? Côn đập khẽ nắm tay xuống thành cầu. Ái chà, nó đi xe điện trốn thuế, ăn bánh tôm ở Cổ Ngư, nghịch ngợm ở Voi Phục và trêu hổ ở vườn Bách Thú. Luyến dậm chân thình thịch. Giời ơi, ông thích tia khỉ ở vườn Bách Thú quá. Thầy mình tuần trước kể chuyện vườn Bách Thú ở Hà Nội có cả gấu. Hà Nội bỗng trở thành một giấc mơ, một cái đích phiêu lưu của hai đứa bé thỉnh lỉnh. Hà Nội trong trí tưởng tượng của thằng Luyến thật tuyệt vời. Nó nhiều trò chơi khác xa Thái Bình. Luyến thèm những trò chơi khác lạ hơn là đá bóng, kết bè qua sông Trà Lý, đánh nhau với bọn nhãi trường tàu, bắn chim sẻ. Nó mơ bắn hổ, bắn gấu ở vườn Bách Thú Hà Nội cơ. Mỗi ngày dường như tỉnh lỵ không còn thích hợp với chúng nó nữa. Khung cảnh cũ chật hẹp và tẻ nhạt khiến những đứa bé xa dần, như một cơn gió xuân len lén về một đêm nào đó cuối mùa đông. Chẳng ai biết cả, rời mùa xuân sang cho cây cối đâm chồi nảy lộc. Sự hồn nhiên đã bước một chân trời khỏi ngưỡng cửa tâm hồn Luyến. Nhưng nó đâu có hay. Ngay tỉnh lỵ cũng đang thay đổi, huống hồ người tỉnh lỵ. Nghe đâu đấy có tiếng cựa quậy chuyển mình. Tiếng cựa quậy, Côn Luyến lộc long vọng, không hề nghe thấy. Nhưng chắc chắn thầy giáo Đàn đã nghe thấy, nghe rõ kể từ ngày lính Nhật sang Thái Bình. Vậy tao với mày lên Hà Nội nhé. Ừ, chúng mình trốn nhà ra đi. Ừ, bao giờ đi? Vài hôm nữa. Tao muốn đi ngay. Hai đứa khoác vai nhau thả bộ sang bên kia cầu. Ở đó, ổi bo chất đống trong những cái sọt chờ bán cho hành khách đáp xe ô tô Hải Phòng, Nam Định. Bao giờ đứng cầu bo xe Hải Phòng, Nam Định cũng dừng lại một lát để hàng khách mua ổi hay vải. Nhạn, hàng khách chỉ mê ổi làng bo, Luyến và Côn đang nhồm nhoàm mỗi đứa một trái ổi lớn. Xe con ngựa bay rồi, xe con sóc đã về. Sắp tới lượt xe con voi của ông Lê Văn Định. Hãng xe con voi của ông Tài Định là niềm hãnh diện của bọn trẻ tỉnh lỵ. Vì con voi dám chạy đua với con ngựa bay, con sóc trên các đường Nam Định, Hà Nội và Nam Định, Thái Bình, Hải Phòng. Chờ xe con voi về tới đầu cầu, Côn và Luyến gạ anh Ed quen để chúng đứng trên bực sau, bám chắc vào cái thang sắt, leo lên mui. Xe chạy qua cầu, qua phố chính một đoạn rồi ghé bến. Côn phục những anh Ed lắm. Cứ xe chạy một quãng xa, những anh Ed mới đuổi theo, nhảy lên. Khi xe chưa đậu, những anh Ed đã nhảy xuống chạy theo xe, cho tới lúc xe phanh lại. Xe chạy chậm ở phố chính, Côn và Luyến giơ tay vẫy bọn nhãi, nhưng những tay ép khiến bọn nhãi phát thẹn.
Chương 8. Hôm nay thầy Đàn nghỉ dạy. Học trò sắp hàng vào lớp, chờ thầy đúng giờ ra chơi, thầy vẫn không tới. Ông Đốc cho phép học trò lớp nhì 2 về. Tối qua Côn đến nhà thầy trọ thăm thầy. Thầy hỏi nó rất nhiều chuyện và khuyên nó không nên quen với lính Nhật. Năm ngoái thầy Đàn yêu Vũ nhất lớp. Vũ bị đuổi học. Thầy dành tình yêu ấy cho Côn. Khi Côn chào thầy ra về, thầy cầm chặt tay nó, dặn dò: con hãy cam đảm như thằng Vũ, không xin lỗi những kẻ như lão Phó Cẩm, dù có chịu thiệt thòi. Thầy bằng lòng có nhiều học trò cam đảm. Con phải biết yêu nước như những thằng bé mà thầy đã kể cho các con nghe, rút trong chuyện Tâm Hồn Cao Thượng. Nước ta sẽ độc lập con ạ. Côn chưa hiểu độc lập là gì, nhưng nó nhớ lời thầy dạy. Buổi chiều Côn lại đi học, thầy vẫn nghỉ dạy. Lúc giờ ra chơi, thằng Vọng cho Côn biết thầy Hoan cũng không tới trường chiều nay. Côn bỗng giật mình đánh thót một cái. Nó chợt nhớ chuyện bố thằng Huấn theo lính sen đầm vào trường, khóa tay thầy, bắt về xả cầm. Hồi năm ngoái, Côn hỏi Vọng, sáng mày vào trường sớm không? Vọng đáp, tao leo cổng vào, tao đến sớm nhất, nên lão tùy phái chưa chịu mở khóa cổng. Mày thấy lính sen đầm vào trường không? Không, lạ nhỉ? Lạ gì? Thầy tao không bị bắt, thì tại sao thầy tao nghỉ? Chắc thầy mày ốm. Côn gật gật cái đầu, nó rủ Luyến và Lộc đi thăm thầy. Bà chủ trọ bảo thầy chúng nó xách hành lý ra bến xe từ sáng tinh mơ. Côn buồn lắm, nó tưởng chừng vừa đánh mất một bảo vật. Không, Côn tưởng chừng người thân yêu của nó vừa chết. Thầy đàn đi đâu? Côn rướm rướm nước mắt, nghĩ tới những lời thầy dặn dò tối qua. Nó thầm trách thầy bỏ học trò đi mà không nói, không cho nó biết thầy sẽ dạy ở đâu để nó viết thư thăm thầy. Côn chia tay bạn, nó lầm lũi về nhà chẳng thiết ăn cơm. Nó lên giường đắp chăn ngủ, quên cả thay quần áo. Bố nó tưởng nó bị cảm, giờ đầu nó, thì Côn khóc thút thít. Sao con khóc? Đứa nào đánh con? Hay bị thầy phạt? Côn ôm lấy cánh tay bố, thầy con đi rồi. Bố nó thấm nước mắt, nói cho nó, thầy con đi có việc, thầy con sẽ trở lại. Côn nức nở, không, thầy con đi luôn. Thầy con bỏ con rồi, con không thèm đi học nữa đâu. Bố Côn dỗ dành nó mãi. Lát sau Côn ngồi dậy hỏi bố, bố ơi, thầy con bảo nước ta sẽ độc lập hả bố? Bố thằng Côn vội đưa tay đặt khẽ vào miệng Côn, con đừng nói thế nữa. Côn tròn mắt, tại sao hả bố? Mật thám sẽ bắt, con nhớ chưa, cấm không được nói độc lập với bất cứ đứa nào. Con mà nói mật thám nghe được sẽ bắt con, bắt cả nhà, nhốt vào nhà lao. Trái tim thằng Côn đập thình thịch, nhưng nó vẫn hỏi bố, tại sao thầy con bỏ đi? Bố nó nhìn quanh rồi khẽ nói, thầy con là nhà cách mạng, thầy con bỏ đi vì Tây và Nhật bắt giết. Côn lại nằm xuống, con thương thầy con. Bố nó đập nhẹ bàn tay lên lưng nó, con thương thầy con thì đừng nói những tiếng độc lập cách mạng, nhớ chưa? Thầy con dạy con phải biết yêu nước. Thầy con thương con lắm, thôi ngủ đi, nhớ đừng nói chuyện này với bạn con. Côn nhắm mắt, chờ bố đi khỏi. Nó lại mở mắt thao láo, nhìn lên đỉnh mạng. Côn đã biết tại sao thầy nó bỏ ngôi trường tiểu học thị xã. Thầy nó là nhà cách mạng, thầy nó bỏ đi để làm cho nước ta độc lập đây. Côn mong độc lập, nước ta độc lập nó sẽ gặp lại thầy nó. Bây giờ Côn mới ghét Tây ghét Nhật. Tây và Nhật định bắt thầy nó giết chết, nên thầy nó phải trốn tránh. Côn sẽ không thèm chơi với lính Nhật nữa. Suốt đêm đó Côn không ngủ, nó chỉ chập chờn mơ màng. Thức giấc Côn lại cầu khẩn Phật trời phù hộ thầy nó, để thầy nó khỏi bị Tây và Nhật bắt giết. Hôm sau Côn đến trường thật sớm. Nó ngồi dưới gốc cây xoan Tây, hoa xoan đã kết thành trái. Những chùm trái dài đen xì trông đáng ghét quá. Hoa nở đỏ rực rỡ, thế mà kết trái gớm ghiếc. Côn thèm kể những gì nó biết cho Luyến nghe, xong nó sợ mật thám bắt cả nhà nó. Ngồi cạnh Luyến, Côn càng thèm tăng lên. May mắn là Luyến không gợi chuyện thầy nghỉ dạy. Con nhà Luyến bị giấc mơ Hà Nội ám ảnh, nó hích Côn, bao giờ đi Hà Nội hả mày? Côn đáp, sẽ đi, thằng Vũ nó bảo nó dám đứng trên cầu thế hút câu cá trộm ở Hồ Gươm. Luyến khoái chí, à, Hồ Gươm tao biết rồi, sách Quốc Văn Giáo Khoa Thư kể chuyện Hồ Gươm có con rùa thần dâng kiếm trả vua Lê. Nhân tiện thầy nghỉ, tao với mày lên Hà Nội đi. Côn không còn thể nhớ nổi lời bố nó dặn nữa, nó vô vãi Luyến, thầy mình đi luôn rồi. Luyến ngạc nhiên, sao mày biết? Côn xịt khẽ một tiếng, tao nói cho mày nghe thôi, đừng kể cho đứa nào nghe nhé. Mày mà kể mặt thám nó bắt cả nhà tao lẫn nhà mày, bố tao bảo nó sẽ giết chết. Luyến thề, ông mà kể cho đứa nào nghe ông chết học máu. Côn dặn, nhớ nhé. Luyến gật đầu lia lịa, nhớ rồi. Tao dẫn mày vào nhà xí nói nhé. Luyến nhìn khắp sân, sân trường im vắng, các lớp đã vào học, những đứa được nghỉ kéo nhau đi bơi hay về nhà hết. Luyến nói đi, đất có đứa nào? Mày ngó trên cây xem, chỉ có quả xoan Tây. Côn làm bộ quan trọng ghé sát tai Luyến. thay mình là nhà cách mạng. Luyến hỏi cách mạng là cái gì? Côn nói nhỏ hơn, bố tao bảo Tây và Nhật nó định bắt thầy đem giết nên thầy trốn. Luyến lẻ lưỡi, tự nhiên mặt nó xám xanh. Thầy dặn tao đừng chơi với lính Nhật. Mày ghét Nhật không? Luyến vung tay, ông ghét Nhật. Hai đứa đang thì thầm to nhỏ thì thấy từ cổng bố thằng Huấn dẫn lính sen đầm đến trường. Côn nắm chặt tay Luyến, hễ hé răng là mày chết đó. Côn và Luyến đứng dậy mon men về phía lớp học. Chúng nó đứng run lẩy bẩy nhìn ông Đốc đưa lính sen đầm vào từng lớp. Nửa tiếng sau, lính sen đầm ra về, ông Đốc vẫy Côn tới gần. Họ đến bắt thầy con. Côn thở phào sung sướng, thầy nó đi xa rồi. Côn mới làm ánh diện câu chuyện của nó. Nó thúc bụng Luyến, mày tin tao chưa? Luyến định kể cho Lộc nghe, nhưng tận mắt nó chứng kiến cảnh lính sen đầm đem khóa tay vào trường bắt thầy. Nó đầm ra sợ. Luyến liếm môi, tao không nói với đứa nào cả. Hai đứa khoác vai nhau ra khỏi sân trường. Côn ngước nhìn những chùm quả son tây đen xì và nó biết những cánh hoa đỏ rực giữa mùa hạ. 9. Cái lồng chim nhỏ nhắn xinh làm sao, lồng đan như hình cái chuông ấy, con chim cu gáy mới đẹp chứ, đôi mắt nó hiền lạ, cổ nó có những điểm lấm chấm y hệt công Pepsi dắt trên đầu con gái. Chú Nhị đem nó từ làng Thanh Triều lên cho Côn. Nó đã đi nửa ngày đò xuôi theo dòng sông Trà Lý. Chú Nhị bảo chim cu gáy nó hay xấu hổ lắm, vì thế muốn nó gáy thật nhiều thật hay phải lấy vải che kín cái lồng. Chú Nhị thủa hai cái cống sứ đeo hai bên xả ngang. Mỗi ngày Côn đổ nước và kê vàng nuôi chim. Chú Nhị còn bảo cho chim cu uống nước sâm, giọng hót của nó hay tuyệt cú mèo. Côn nâng niu con chim cu gáy suốt ngày. Buổi trưa nó gáy thì buồn kinh khủng. Côn muốn cho Thúy con chim. Nó chờ Thúy theo mẹ nó tới nhà nó mua họ. Nó sẽ khoe Thúy những điều chú Nhị nói với nó về con chim cu gáy. Nhưng Thúy đã chẳng tới. Thúy giận Côn rồi. Tại Côn nổi giận phóng phi tiêu làm chết chim khuyên của Thúy đấy mà. Côn nghĩ thế. Nó tin tài phóng phi tiêu của nó. Phóng cả nắm phi tiêu thế nào cũng chết vài chú vành khuyên. Chắc thằng chó hội sẽ làm cho Thúy thêm con chim khuyên. Và Thúy chơi thân với nó. Thúy không thèm biết đến Côn nữa. Côn buồn quá. Nó phải tần thằng hội một trận mới được. Có gì ông Đốc đuổi nó lên Hà Nội học với Vũ. Sướng chán. Tỉnh lỵ chả còn gì lưu luyến Côn. Thầy đàn bỏ trường đi. Sân bóng lính Nhật chiếm đóng. Lối xuống ăn tập đoan túc lính Nhật đặt súng máy. Những băng đạn dài vàng khè trông phát sợ. Cầu bo thì Tây cấm không cho ai được dừng chân ngắm sông nước. Lính Nhật giải quân cả ở hồ Phúc Khánh. Mấy tháng trước lính Nhật chỉ đóng tại đầu tỉnh và câu lạc bộ. Bây giờ lính Nhật đóng lung tung. Lính Nhật không còn vẻ hiền hòa như ngày vừa sang Thái Bình nữa. Xe hàng qua ngã tư Vũ Tiên, lính Nhật khám xét. Từ hôm thầy đàn khuyên Côn đừng chơi với lính Nhật, rồi bố nó bảo Nhật định bắt thầy giết chết. Côn thấy lính Nhật hung ác vô cùng. Côn chả thích đi đâu mà chỉ muốn đến nhà con Thúy. Nhưng Thúy không thèm chơi với Côn. Thúy không khen Côn đi xe đạp giỏi. Thúy chê Côn là xiếc Việt Nam, xiếc đi xe đạp rách tan cả quần. Côn ghét Thúy, ước ao Thúy hóa thành con quả đen khoang trắng. Song Côn không hết thấy, không thể ghét Thúy mãi. Ghét Thúy luôn. Côn ghét Thúy một lúc, ghét Thúy khi gặp Luyến thôi. Con Thúy là cái thớ gì mà Côn không dám ghét nó? Côn chẳng hiểu. Chỉ biết không gặp Thúy, Côn thấy nhớ nhớ. Côn thèm nói hai tiếng Thúy ạ. Và nghe Thúy nói, Côn giỏi ghê. Hai tiếng Thúy ạ ấm áp cơ hồ như một cơn nắng hiếm muộn trong những ngày mùa đông lạnh lẽo. Côn đang ngồi trên bậc cửa nhà sau, nghe chim cu gáy và nhớ Thúy, thì Ngọc lon ton theo mẹ nó tới nhà nó. Côn tựa tay lên cằm, ngước mắt ngó cái lồng chim. Con Ngọc vui vẻ hỏi, Côn làm gì đấy? Thằng Côn lờ đi, nó không ưa con Ngọc. Đôi bận Côn đã lẩm bẩm hai tiếng Ngọc ạ. Nó thấy hai tiếng này nặng nề như tiếng dân miền bể tiền hải. Trả lên bỏng súng trầm tí ti ông cụ nào. Thúy ạ, êm ái tựa nhạc chiều quê của Hoàng Quý. Còn Ngọc ạ, giống hệt anh hùng xưa nhớ hồi là hồi niên thiếu. Côn điếc à? Côn nghĩ thầm, con bà cô này đoảng vị ghê. Người ta không thèm thân mà cứ đòi thân. Nó chẳng bòn, chẳng buồn tức con Ngọc cái tội bảo nó điếc. Côn ngồi đần mặt ra tưởng chừng đương lạc vào một niềm bâng khuâng nào đó. Thúy nó ghét Côn lắm, nó xui Ngọc đừng chơi với Côn. Côn đứng vụt dậy, đây nghe rõ hết. Ngọc nhí nhảnh, Côn không điếc à? Ừ. Thúy nó nói xấu Côn ghê lắm cơ, nó bảo Côn nhặt kẹo của lính Nhật quăng. Côn thẻ lưỡi liếm môi, ừ, đây biết rồi. Thằng cháu hội bịa đặt đấy, mai nó sẽ biết tay. Ngọc bước lại gần chỗ Côn đánh nó hả? Côn nắm chặt trái đấm, Côn cho nó một quả quay hàm, méo miệng thôi. Ngọc tét miệng cười. Sự con bé khen Côn, Côn là nhất. Côn ta hất đầu, nhấm nhãi, nhất cái gì? Côn làm siếc Tạ Duy Hiển, Côn rộng đầu xuống đất, Côn ném phi tiêu. Thằng Côn bĩu môi, thế mà là nhất à? Con Ngọc chưa kịp trả lời, Côn đã hỏi, này, chim khuyên của thằng Hội có chết con nào không? Ngọc ngớ ngẩn, Ngọc không đến nhà nó. Côn gắt, chim khuyên của con Thúy. Nó nói nhanh, của Thúy cơ mà. Ngọc bật cười, con Thúy bảo Côn ném phi tiêu hạng bét, chả trúng con chim nào. Đến lượt Côn ngớ ngẩn, sao Thúy, nó ghét Côn. Ngọc lắc đầu, Ngọc chả biết nữa. Con bé chìa tay đưa cho Côn gói ô mai, của chị Ngọc làm đấy, Côn ăn đi, ngon lắm cơ. Nào, Côn lại nhà Ngọc chơi nhé. Côn lững thững bỏ lên nhà để mặc Ngọc buồn thiu với gói ô mai trong tay. Nó phóng ra đường đi thơ thẩn dưới những rặng hồi. Mùi trái hồi hắc hắc lạ. Côn lần đến đầu nhà con phố nhà Thúy. Nó trèo lên một cây sấu nhìn về phía nhà Thúy, chỉ thấy mái nhà và dàn hoa giấy, không còn một cánh hoa. Côn không hiểu tại sao Thúy ghét nó. Có chú chim khuyên nào bị chết đâu. Chắc Thúy ghét Côn cái tội nhặt kẹo của lính Nhật. Côn oán thằng chó Hội quá. Nó bịa chuyện để Thúy ghét Côn, chắc Côn phải tẩn Hội một trận. Thằng Hội tồi hơn thằng Hách, thằng Dương. Côn muốn xin lỗi Thúy, nó tìm được tội của nó rồi. Tội nói những tiếng cẩn tỏ, nói phép. Thúy chả trách Côn nói bậy là gì, nhưng mà xin lỗi Thúy, nó ngượng chết. Nhớ con bé mắng thêm còn ngượng gấp 10. Côn mong một trận gió lớn thổi gãy cây sấu. Nó sẽ ngã xuống đường, sẽ bị nằm nhà thương. Bác Thụy sẽ dẫn con Thúy vào thăm nó, và nó sẽ xin lỗi con Thúy thì không ngượng chết người đâu. Tưởng tượng nắm tay Thúy và Thúy cười chúm chím hai đồng tiền trên đôi má, Côn muốn ngã quá. Sau nhỡ ngã què, con Thúy chế nhạo là kẻ tàn tật. Nó bèn không thích ngã nữa, què chân, đi học phải chống nạng. Nạng kêu lóc cóc, nghe chán lắm, mà què hai chân lại khổ suốt đời. Côn ta vội vàng tụt xuống khỏi cây sấu, chân nó run lẩy bẩy. Nó chạy tới nhà thằng Luyến rủ Luyến đi Hà Nội. Con nhà Luyến sướng rên. Nó quàng chiếc súng cao su vào cổ và theo Côn ra bến xe. Hai đứa nói chuyện với anh Ed quen một lúc. Chờ xe con voi khởi hành, bám cửa sau để răng hồ Hà Nội. Anh Ed tưởng hai thằng bám xe đến ngã tư Vũ Tiên thôi, nên mới cho bám. Luyến ta hí hửng, nó sẽ gặp thằng Vũ, sẽ được bắn khỉ, bắn gấu và câu cá trộm à Hồ Gươm. Luyến thèm tia con rùa thần xem nó có nổi lên trả Luyến viên tạ sỏi không. Côn thì chỉ ước ao xa Thái Bình, xa con Thúy. Con Thúy sẽ hóa thành con quả, còn nó sẽ đi tìm thầy Đàm, theo thầy để trở thành nhà cách mạng. Tuy Côn chẳng hiểu cách mạng là cái gì, hai tiếng này nghe mơ hồ và xa lạ làm sao. Đến ngã tư Vũ Tiên, xe hàng ngừng lại cho lính Nhật khám xét. Côn bỗng nhớ hồi thằng Vũ bỏ nhà đi giang hồ cống độc, bố nó và dì nó cãi nhau, tìm nó khắp nơi. Côn thương bố mẹ, kéo Luyến nhảy xuống đường. Nó vỗ vai bạn, thôi Gượm hãy đi Hà Nội mẹ. Luyến cột hứng, mày sợ chết đói à? Không, tao quên chưa viết thư cho bố mẹ tao biết là tao đã đi giang hồ vạn dặm. Luyến nhật cụ, ừ nhỉ, ông cũng quên. Hai đứa quốc bộ trở về phố. Không biết bao giờ vua súng cao su Luyến mới được tê rủ thần ở Hồ Gươm.
Đời mình vui như chim xuân ca, lưu lo xưa trời đầy hoa, như bông như hoa.
Chương 10. Mùa đông năm nay khởi đầu bằng trận mưa dầm. Mưa kéo dài liền mấy ngày. Trời thấp xuống và đất muốn ủng ra. Không khí ẩm mốc khó chịu vô cùng. Cảnh tượng buồn thảm đến nỗi con chim cu gáy của thằng Côn ngại ngùng, không thèm gáy nữa. Nó cũng rét, nhưng nó không được mặc áo len như Côn. Mùa đông chẳng có gì thú cả ngoài cái thú lén thầy anh Lạc Giang trong lớp đang dở học. Côn đã nghỉ ở nhà từ hôm thầy đàn bỏ đi. Thầy mới chưa về dạy mà lính Nhật lại theo thông ngôn vào trường bắt thêm hai thầy lớp 3 và lớp 4. Hết Sen Đầm Tây bắt thầy giáo, tới lính Nhật bắt. Lính Nhật còn bắt vài người trong thị xã. Bố thằng Côn lo lắng lắm. Luôn luôn bố nó nhắc nhở nó đừng nói những tiếng độc lập, cách mạng. Nhật và Tây ghét độc lập cách mạng, bố nó bảo thế. Bố nó còn dọa Nhật nó bắt người, nó đổ nước xà phòng cho uống rồi nó dẫm lên bụng. Nước xà phòng phọt ra mũi, tai để tra tấn. Côn biết thêm hai tiếng tra tấn. Côn không dám ghét lính Nhật, nó sợ rồi. Côn sợ cả những con ngựa cao lênh khênh của Nhật thả rông ngoài bãi Tha Ma, ngã tư Vũ Tiên. Côn nằm ì ở nhà nghe giá lạnh buồn tẻ và chùm kín chăn, tưởng tượng mình là hiệp sĩ tàu, vung gươm, đánh gãy, tan kiếm Nhật. Côn không dám hỏi bố, tuy nó thèm hỏi về lính Nhật. Một ngày tạnh giáo, Côn chợt nhớ Vọng, nó rủ Luyến đến nhà Vọng chơi. Thằng Vọng biết nhiều chuyện, chắc nó sẽ biết chuyện lính Nhật sang Thái Bình làm gì. Khu Kỳ Bá đã có mặt lính Nhật. Lính Nhật đóng khắp thị xã, mỗi nơi chỉ có lác đác hai ba người. Lúc Côn và Luyến tới, Vọng đang đắp chiếu nằm co tròn trên ổ rơm. Đầu nó gối lên cuốn David Copperfield. Vọng đọc đến trang gặp nhiều chữ khó, nó tức quá gấp sách, nhét dưới gáy. Cuộc đời gian truân của con nhà David làm Vọng ấm áp. Giá rét mùa đông. Biết bạn tới, Vọng vẫn nằm yên, nó khoe. Thầy hoan cho tao cuốn truyện tiếng Tây, bắt tao cố gắng đọc. Tao đọc thấy hay quá. Thằng David Copperfield còn khổ hơn tao. Côn hỏi, nó có biết đá bóng không? Vọng đáp, không. Nó mồ côi bố mẹ, chả hiểu cuối cùng nó có sướng không. Luyến quỳ gối cạnh ổ rơm, đưa tay lôi cuốn sách. Nó dở trang đầu lẩm nhẩm đọc. Ừ, đói khổ phải đâu là tội lỗi. Anh cứ nghĩ mà càng thêm hổ tủi. Cảnh cơ hàn khốn nạn của chúng ta. Nuôi đi em cho đến lớn đến già. Mầm hận ấy trong lóng xương ống máu. Để mai mốt thêm hăng hồn chiến đấu. Mà hôm nay em đã nhóm trong lòng. Dưới những hàng chữ này là chữ ký ngoằn ngoèo. Luyến hất đầu, ai ký đây hả Vọng? Thầy Hoan đấy. Luyến lật trang thứ hai, nó đọc lớn cho cả Côn nghe. Tặng Nguyễn Hữu Vọng, người học trò thầy thương nhất. Luyến chớp mắt, thầy mày thương mày ghê nhỉ, Vọng nhỉ? Ừ. Mày có biết thầy mày bây giờ ở đâu không? Không. Trước ngày thầy tao đi, thầy tao cho 20 và bảo thế nào cũng có ngày thầy tao nuôi tao ăn học thành tài. Côn ngồi xuống cạnh Vọng. Này Vọng, tại sao lính Nhật bắt các thầy? Vọng tu chiếng tung chiếu ngồi dậy, mắt lấm la lấm lét. Nhật nó ác lắm, nó là phát xít. Côn nuốt nước bọt ực một cái. Phát xít là gì? Là phe trục. Phe trục là gì? Vọng không giải nghĩa phe trục mà nói nhỏ. Thầy tao bảo Tây là thực dân, Nhật là phát xít. Tây và Nhật là kẻ thù của ta. Ta phải đánh đuổi nó để nước ta độc lập. Côn há hốc miệng một lát. Nó lại biết thêm những tiếng phát xít, thực dân, phe trục. Và nó hiểu thầy đàn đi đánh đuổi Tây và Nhật, chứ không phải trốn tránh Tây, Nhật. Luyến thì thắc mắc những dòng chữ thầy Hoan viết ở trang đầu cuốn David Copperfield. Nó hỏi, mấy câu thầy mày viết nghĩa là gì? Nghĩa là thầy tao bảo đói khổ không có tội. Còn mầm hận ấy là mầm hận nào? Chắc là mầm hận bị đói khổ. Luyến ném trả cuốn sách cho Vọng, nó lắc đầu, ông đếch hiểu gì cả. Vọng nhìn Côn, thầy mày đi có cho mày gì không? Côn thỏ tay vào túi móc ra nắm Lạc Giang đưa Vọng. Thầy tao bảo con hãy cam đảm, con phải yêu nước. Bố tao bảo thầy tao là nhà cách mạng, mày biết cách mạng là gì không? Vọng vê vê vỏ lạc rồi cho vào miệng nhai. Cách mạng là đánh Tây đánh Nhật và độc lập. Côn dịu mắt, thảo nào thầy tao bảo nước ta sẽ độc lập. Nó nói tiếp, nhưng bố tao cấm tao nói đến chữ độc lập, cách mạng.
Vọng thò tay gãi lưng. Ừ, nói đến nhặt nó tần cho sặc gạch. Thầy tao dặn anh em nói nhỏ với nhau thôi. Con thấy Vọng cởi trần, những cái gai ốc nổi trên da thịt nó. Con ái ngại. Mày đừng chê nhé Vọng nhé. Vọng cười, chê gì? Chắc nữa tao mang cho mày cái áo pullover cổ lọ của anh tao năm ngoái. Mày mặc sẽ vừa, mày đừng chê nhé. Vọng mân mê cái mép chiếu. Rồi anh mày lấy áo đâu mà mặc? Côn phát Vọng một cái thật đau đớn. Anh tao à, anh tao có cái áo len mới. Anh tao lớn, mặc áo cũ chật ních. Luyến nói, còn tao ta cho mày cái áo fula. Vọng nín thinh, nó đã sướng hơn thằng David Copperfield thật. Vọng không còn cô đơn, Vọng đã hết ghẻ, Vọng chẳng biết mùa đông nữa. Cuộc đời hẩm hiu của nó đã được đắp ấm bằng những chiếc chăn hồn nhiên tha thiết của Vũ, của Côn, của Luyến. Nếu Vũ, Côn, Luyến, Lộc, Long mãi mãi là hàng rào, là bóng dâm, là cơn nắng của Vọng, nó sẽ chẳng bao giờ nghĩ rằng bị đói khổ là mầm hận. Và lớn hơn, Vọng sẽ thấy thầy Hoan đã viết tặng nó những câu thơ vô nghĩa. Con không muốn ngồi bên Vọng lâu, sợ Vọng đổi ý. Nó kéo Luyến về. Lát nữa đây Luyến có thể lại xách súng cao su đi bắn những chiếc lá chưa chịu lìa cành, hay nằm mơ mùa hạ trắng xanh. Côn không giống Luyến. Nó bước xa bỏ Luyến một quãng dài. Tâm hồn nó bị những danh từ độc lập cách mạng, phát xít, thực dân ám ảnh. Chuyện đánh tay Nhật để nước ta độc lập mà Vọng kể khiến nó nhớ thầy đàn thật nhiều. Cơn gió nhẹ của mùa đông đã lùa vào mùa xuân hồn nhiên của thằng Côn mà nó không biết. Mà chẳng ai biết. Côn này, Tết mày có về quê không?
Không.
À, con Thúy mới cãi nhau với con Ngọc. Kệ nó. Tối nay tới nhà tao ăn ngô rang trộn mật nhé. Bố tao không cho đi, tao sợ lính Nhật. Luyến cáu kỉnh. Kệ bu Nhật, mày cứ Nhật Nhật mãi. Nhật ăn thua gì tới mình? Ngày nào tao chả gặp Nhật, nó vẫn vẫy tay chào tao. Ông đích sợ Nhật. Côn hích Luyến. Thôi tao về đây. Côn đá Luyến một cái rồi bỏ chạy. Vua súng cao su móc súng ra bắn, nhưng nó không cố tình bắn trúng Côn. Viên đạn đất nung trúng cột đèn vỡ tan. Côn quay lại lẻ lưỡi chế Luyến rồi vù mất.
Chương 11. Tứ tử trình làng, vũ tử cướp cài thả.
Không, tứ tử làm lấy mã. Tám đen ăn hết, tám đỏ ăn phu đi nhé.
Ừ.
Cấm tướng sĩ tượng đi đầu. Mỗi quân mới đẹp đây.
Hai.
Đẹp ở đâu?
Ở mũi.
Rồi, bắt cái đi. Tượng, tam tượng, cái, Côn.
Luyến chia bài. Tết nhất không còn ai giận nhau nữa. Mùa xuân là mùa sum họp đoàn tụ. Thúy đã theo mẹ đến nhà Côn chúc Tết gia đình nó. Bác Thụy mừng tuổi Côn 10 đồng và Thúy mừng tuổi nó một nụ cười. Nụ cười làm thân của Thúy khiến Côn nóng bừng tai dù đầu xuân vẫn còn lạnh lắm. Mùa đông không chịu đi, nó nằm ăn vạ mùa xuân. Mồng một Tết thiếu mưa bụi dây trong không gian mà chỉ có những hạt mưa hắt vào mặt giá bút. Chưa biết tháng mấy mùa đông mới biến mất. Cá ở hồ Phúc Khánh đã chết cóng, nổi lành bành. Nhưng Côn chẳng thấy lạnh từ lúc Thúy nhìn nó, mỉm cười. Mùa xuân chắc ấm áp với riêng thằng Côn. Côn tháo cái lồng chim cô gái mừng tuổi Thúy. Con bé vui vẻ nhận ngay. Thế là Côn quên phát xít Nhật, quên chuyện giang hồ Hà Nội. Sự hồn nhiên của bọ vừa bỏ nó đi được một quãng lại trở về cùng nó, cùng mùa xuân của đất trời. Côn rủ Luyến tới nhà Thúy chơi tam cúc, cả Ngọc nữa. Bàn tam cúc đủ bốn chân. Cái Côn gọi đi chứ. Thúy dục. Con nhà Côn liếc bài Thúy, nó ngồi cạnh Thúy lại khéo giả vờ, nên nó biết rõ bài của Thúy. Côn rút ra một cây bài đặt xuống chiếu. Một cây. Cả làng cùng rút một trong tám cây bài úp mặt có vẽ hình xuống chiếu. Côn lật cây bài lên. Lính khố đen. Lính khố đen là tốt đen. Tam cúc gồm 32 quân bài giấy cứng, 16 quân đen, 16 quân đỏ. Tướng ông chỉ huy 16 quân đỏ, đôi sĩ điều, đôi tượng điều, đôi xe điều, đôi pháo điều, đôi mã điều và 5 tên tốt điều. Tướng bà chỉ huy 16 quân đen, đôi sĩ thâm, đôi tượng thâm, đôi xe thâm, đôi pháo thâm, đôi mã thâm và 5 tên tốt thâm. hai cây đỏ giống nhau kết thành một đôi. Xe pháo mã đen hay đỏ là bộ ba. Tướng sĩ tượng cũng vậy. Ai cầm bài cuối cùng còn tướng ông tướng bà mà làng gọi là hai cây thì tướng ông tướng bà đi tháo tổng. Hai cây đen hay hai ba cây đen sáu rốt, làng không ai bắt được. Người đánh ăn hết, tức là ăn gấp đôi tiền làng. Bọn thằng côn không bao giờ kêu đúng tên con bài cả, chúng nó đặt tên cho từng quân. Vần cánh, Thúy lật bài lên. Thúy hồi hộp nói, xe đen. Ngọc đẩy con bài vào giữa, chui. Luyến khoái chí, mừng quá đây, xe ông Lê Văn Định sơ đỏ, xe đỏ đè xe đen. Thúy úp con xe đen vất lên con bài chui của Ngọc. Luyến ta hí hửng, đôi cây. Luyến trở làng đặt bài xuống chiếu lật lên, voi đỏ. Luyến lại ăn, nó gọi tiếp, một. Luyến ra tướng bà bị tướng ông của côn bắt đúng. Côn cười, hì, tướng ông bắt tướng bà ăn vụng, chui đi Luyến. Côn khiêu khích Luyến, một nữa. Con sĩ điều bây giờ là chú tể, côn ăn luôn và gọi ba cây. Nó vật bài liền vì xe pháo mã điều mất hai tướng. Kẻ như vô địch. Mỗi người phải ăn hai cây mới hòa. Luyến ăn ba cây, nó vất sang chỗ Ngọc một cây, hai cái đẹp mũi. Côn vất tiếp cho Ngọc một cây, hai cái đẹp mũi. Thúy nhanh nhậu, côn cho Thúy nợ bốn đẹp nhé, côn nhé. Côn nhé, hai tiếng ấy sao mà êm ái thế? Côn lặng người đi, nó không trả lời Thúy. Luyến đã vơ một nắm bài, xếp gọn cầm trên tay. Nó hạch Ngọc, ngẩng mặt cao cao một tí. Ngọc năn nỉ, cho nợ đi. Luyến lắc đầu, vừa mới được ván đầu phải mờ hàng chứ. Và nó đẹp sấp bài cứng vào mũi Ngọc, hai cái nên thân. Ngọc xoa mũi, lát thua đừng có ăn vòi nghe chưa. Luyến bĩu môi, đây đâu thèm ăn vòi. Nó nheo mắt, đến phiên mày đẹp côn ạ. Côn vơ tất cả bài lại, trang lia lịa. Bắt cái đi Luyến, côn cho nợ. Bốn đứa tiếp tục chơi tam cúc. Côn đỏ được hoài, Thúy nợ côn đến 100 cái đẹp. Ngọc đã trả thù Luyến, nhưng sau đó chúng đã giao hẹn lúc nào thôi hãy đẹp một lượt. Thúy cũng nợ Luyến 20 đẹp rồi. Gần tối Ngọc phải về nên bàn tam cúc tan. Chơi ba người càng thích, nhưng Luyến đã chán chơi tam cúc ăn đẹp. Nó muốn chuẩn về nhà ngồi đánh ké bắt với anh chị nó, ăn tiền cơ. Côn rủ Ngọc ở lại, con bé khăng khăng đòi về. Luyến tính sổ nợ, nó giơ cổ bài. Thúy giơ mũi ra, đây đẹp nhẹ thôi. Côn nắm lấy cổ bài, mày còn tao 15 cái đẹp, tao trừ cho Thúy. Luyến ngó côn cười xỏ, mày nợ gì nó mà đòi trừ? Ờ, mày đẹp ông 15 cái đi, ông đẹp lại nó 20 cái. Mày bảo mày ghét con gái mà. Côn chối bài bài, tao bảo bao giờ? Luyến lượm hạt dưa cắn tanh tách, năm ngoái mày quên à? Côn cứng họng, chẳng biết nói sao. Cuối cùng, nó củ nhảy. Hòa cả làng, giao hẹn rồi. Luyến cãi, giao hẹn gì? Đang chơi bỏ về không được đẹp. Luyến đứng dậy, từ nay không chơi với mày nữa, mày ăn gian cho con Thúy. Luyến bỏ về, Côn giữ Ngọc lại. Con bé không chịu, con bà cô này dễ ghét, nó muốn cầm cỗ bài đẹp vào mũi con Ngọc, cho sưng đỏ lên. Côn không về, nó muốn ngồi bên Thúy mãi mãi để đánh tam cúc và bênh vực Thúy. Nhưng hết người đánh tam cúc rồi. Thúy bảo hai người chơi buồn lắm vì biết hết bài của nhau. Căn phòng còn hai đứa, chúng nó cắn hạt dưa ăn mứt và nhìn nhau. Đôi mắt con Thúy ban đêm cũng long như ban ngày. Côn này, Luyến nó không chơi với côn nữa thì côn chơi với ai? Côn chơi với Thúy. Thúy không biết đá bóng, cần gì đá bóng, côn chán đá bóng rồi. Thế côn thích gì? Côn nước nước bọt đánh ực, hạt dưa không làm nó khô cổ đâu. Nó muốn nói côn thích chơi với Thúy mà chẳng dám nói. Nó vừa bảo côn chơi với Thúy, tiếng thích nào khó khăn chi mà côn không dám nói. Nó nhón miếng mứt gừng bỏ vào miệng, muốn cho con chim cu nó gáy. Thúy đừng mở miếng vải che kín cái hà lồng Thúy nhé. Sao thế? Chim nó xấu hổ. Nó xấu hổ thì nó không gáy à? Ừ. Buồn cười nhỉ? Ừ. Đồng hồ trên tường điểm bong bong 8 tiếng. Dưới nhà bác Thụy đang đánh chắn. Côn bước ra cửa, trời đã dứt mưa và ngập đầy bóng tối. Côn về đây Thúy ạ. Tới hè Côn ngoái cổ dặn Thúy: "Thúy đừng chơi với thằng chó Hội nhé." Thúy họ theo: "Tại sao thế hả Côn?" Côn không đáp. Nó quấn lại chiếc khăn phu la rồi bước nhanh. Đêm nay sẽ nằm mơ thấy nụ cười đầu xuân của Thúy. Chương 12. Khi những cây nêu vừa hạ và khi vôi bột rác dưới cửa mỗi nhà vừa sạch dấu vết, thì tình lý chuyển mình. Dân thị xã ngủ vùi trong chăn ấm, sáng sau thức dậy mới biết có đảo chính. Nhật đã đảo chính Tây, Nhật chiếm tòa xứ, rút cờ Tam Tài xuống và kéo cờ mặt trời đỏ ối lên. Những nơi có Tây Nhật chiếm hết. Ông Tây Bà Đầm về Tây Con, bị Nhật bắt giam một chỗ. Trại lính Khố Xanh Nhật chỉ canh giữ chung quanh. Thị xã Thái Bình được phen kinh ngạc, mọi nhà đóng chặt cửa, đường phố vắng hoe. Lính Nhật phóng xe khắp đường, súng chĩa vào hai bên để thị uy. Đến trưa có lệnh dân chúng phải mở cửa, buôn bán như thường. Lệnh được những người thông ngôn bắc loa đi trên xe cam nhông kêu gọi. Lệnh còn nhắc đi nhắc lại câu, quân đội Thiên Hoàng diệt thực dân Pháp và trao trả độc lập cho nước Việt Nam. Từ một khe cửa hở, Côn đã nhìn rõ người thông ngôn Việt Nam đứng bên viên sĩ quan Nhật đeo kiếm trên xe. Người thông ngôn đó tên là Ban, bố Côn quen biết. Người ta được dân thị xã kính sợ từ ngày lính Nhật sang Thái Bình. Chính ông Ban nói lớn, quân đội Thiên Hoàn diệt thực dân Pháp và trao trả độc lập cho nước Việt Nam. Nước ta đã độc lập ra sao, Côn không hiểu, nhưng nó mừng rỡ. Côn sẽ gặp lại thầy Đàn, và chẳng bao giờ nó còn thấy lính Sen Đầm, Tây và Trường, bắt các thầy đem về sở mật thám. Côn hỏi bố, nước ta độc lập rồi hả bố? Bố nó mắng, con là trẻ con biết cái gì mà nói nhảm. Ông Ban nói, kệ ông Ban, con lo học hành đi. Không ôn bài vở, mai mốt đi học, theo sau kịp bạn bè. Bố đã dặn, chớ nói chuyện độc lập. Rồi thầy con có về Thái không? Bố không biết. Đêm qua lính Nhật nổ súng, con chớ có ra đường sẽ bị đạn lạc đấy. Dưới mắt người lớn, con vẫn chỉ là thằng con nít. Bố thằng con đâu biết thầy Đàn và thằng Vọng đã nhồi vào tâm hồn nó những danh từ không hề học ở trường. Và những danh từ ấy đã ám ảnh con, nó chỉ quên khi ngồi gần Thúy. Và giá nếu cuộc sống cứ bình thản trùn kín dân tỉnh lỵ, ngày nào đó, Côn sẽ tưởng thầy Đàn là một nhân vật tiểu thuyết kiếm hiệp. Nhưng sự bình thản thật sự đã bị phá rối. Nhật đã nổ súng bắt Tây nhốt một chỗ. Mấy đời nay chưa xảy ra chuyện lạ đó. Côn biết một vài điều mà bố nó không bao giờ tưởng rằng nó đã biết. Bố ơi, có phải Nhật là phát xít không? Bố thằng Côn trợn mắt, mày chết, ai bảo mày thế? Chuyện quan trọng rồi, đến nỗi bố nó gọi nó bằng mày. Côn không dám khai cho Vọng, nó lấm lét. Ở trường mấy anh lớp nhất nói, tao phải xích chân mày ở nhà. Nhật nó nghe thấy nó rút kiếm chém mày làm hai. Thằng Vọng đã nói đúng, Nhật hung ác lắm. Côn nín thinh, lỉnh xuống dưới nhà. Trưa hôm sau thằng Vọng tới tìm Côn, nó hả hê khoe. Nước ta độc lập rồi. Côn bịt miệng Vọng, nói khẽ chứ, bố tao sợ độc lập là gì hả mày? Là người mình cai trị người mình, mày sáng mình cái cầu bo chơi không? Vui lắm. Nhật nó bắt tay kéo xe bò chở đất. Có bố thằng Dương không? Thằng Phó Cẩm ấy à? Nó bị ông Ban tát học máu mồm giữa phố chính. Mày đi coi Tây kéo xe bò không? Tụi trường mình kéo nhau đi coi hết. Côn theo Vọng đi. Hai đứa rủ thêm bọn thằng Luyến. Chúng nó chạy một mặt sang bên kia cầu bo. Ở đó, những ông Tây mấy ngày trước còn khệnh khạng hét ra lửa. Mặt mày hốc hác, quần áo lôi thôi, chân đất, đang đào đất xúc đất đổ lên xe bò. Những ông Tây Sen Đầm bị kéo và đẩy xe bò đất đem đổ trên đê. Bọn trẻ con đã ôm bụng cười thích chí, lính Nhật cũng cười theo. Thỉnh thoảng lính Nhật bắt Tây chạy thật nhanh, mấy anh Tây đẩy xe ngã chúi mặt xuống đường. Quen đi giày, nay mấy ông Tây đi đất, đá dăm đâm vào chân chảy máu, nhăn nhó. Nhiều anh chịu không thấu, cởi áo bó lấy chân. Các bà đầm bồng bế Tây con đứng một chỗ, nhìn chồng bị hành hạ, khóc như di vỡ tổ. Thằng Vọng leo lên cầu, hét lên. Ai sinh ra cái xe bò để cho Tây phải kéo gò lưng tôm? Bọn nhãi vỗ tay rào rào. Chúng nó bảo Vọng dạy hai câu đó, thuộc rồi chúng đến gần các ông Tây lại nhải đọc. Nhiều ông Tây biết tiếng Việt Nam xấu hổ cúi gầm mặt, có ông khóc hu hu. Giữa trưa Nhật bắt đảo đất đỏ đất và không cho uống nước. Các ông Tây khát lẻ lưỡi ra giống hệt như những con chó khát. Nhật còn bắt bà Đầm ngồi trên xe tay, chĩa súng, sai ông Tây kéo lên dốc cầu và xuống dốc cầu. Xuống dốc xe có đà, ông Tây không biết kéo xe bị ngã nằm bất tỉnh. Xe lật xuống vệ đường, bà Đầm ngã nhào, Nhật cười ha ha. Thằng Vọng lại hét lớn, ai sinh ra cái xe tay, để tay vất vả, chân tay tối ngày. Luyến rút súng cao su định tia thằng Tây nhà Đoan, chuyên môn đi bắt rượu lậu. Thằng Tây này đã có lần đến nhà nó lấy cái que sắt, nhọn chọc khắp chỗ. Nó còn sừng sộ với bố thằng Luyến, đòi bắt bố nó nữa. Luyến nạp đạn, nó kéo căng hai sợi dây cao su. Nhưng khi sắp buông tay, Luyến lại thôi. Nó thấy thương hại bọn Tây. Một người lính Nhật dùng tay chỉ trỏ khuyến khích Luyến bắn. Nó lắc đầu. Côn đã không cười chế nhạo Tây nữa. Sự ghét bỏ của nó kể như hết. Nó bảo Luyến, Nhật nó đều quá mày nhỉ. Ừ, nó không cho Tây uống nước, tao sợ Tây chết khát mất. Hay là tao cho mày, với mày lấy nước cho tụi nó uống đi. Nhật nó giết mày à? Côn vẫy Vọng xuống. Nó hỏi Vọng, mày có dám đem nước cho Tây uống không? Vọng chè môi kệ mẹ chúng nó. Chúng nó có thương mình đâu. Thay tao bảo vì Tây mà dân ta khổ sợ. Côn rủ Luyến và Lộc về. Vọng nói theo. Tây nó còn trốn một mớ. Ông sẽ đi tìm bắt giao cho Nhật lấy tiền thưởng. Chiều hôm ấy, lính Nhật giải các ông Tây bà Đầm thất thế đi bộ, áo quần, lếch thách, mặt mày phờ phạc, diễu khắp phố. Dân thị xã kéo ra hai bên vỉa hè coi rất đông, nhưng không ai nỡ ném trứng thối cả chua ủng hay vỏ sữa bò vào người, đám chiến bại. Lính Nhật kêu gọi dân chúng hãy chỉ chỗ Tây trốn tránh và dọa ai chứa chấp Tây sẽ bị xử tử. Mấy hôm sau, Nhật tóm cổ cả chục ông Tây, mặc áo tơi, đội nón mê, từ các làng xa thị xã về. Chẳng hiểu những người nông dân nào đã giúp Tây trốn tránh. Chỉ tiếc những cái mũi lõ không giấu nổi lính Nhật và thông ngôn người Việt Nam của họ. Những ông Tây trốn khỏi, thoát bị đánh đập, tàn nhẫn. Còn nghĩ tới Vọng, nó thấy hơi hơi giận Vọng.
Chương 13. Sau những ngày đảo chính, tỉnh lỵ náo nức nhộn nhịp, vẻ buồn thoang thoáng của nó biến đâu mất. Đảo chính ví như một lớp phấn hồng nhạt đánh phớt trên khuôn mặt lười trang điểm của cô gái tỉnh nhỏ. Đâu đâu, người ta cũng nói chuyện độc lập và khối đại Đông Á. Bài hát tiếng gọi sinh viên của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước được người lớn và trẻ con thị xã Thái Bình học hát một cách say sưa. Này sinh viên ơi, quốc gia đến ngày giải phóng. Đồng lòng cùng đi, hy sinh, tiếc gì thân sống. Vì tương lai quốc dân, cùng sông pha khói tên, làm sao cho núi sông từ nay luôn vững bền. Dù cho thây phơi trên gươm giáo, thù nước lấy máu đào đem báo. Thằng Vọng đứng giữa sân trường bắt nhịp và dạy hát bạn bè hát. Khắp sân trường học trò tụm năm tụm ba tập hát tiếng gọi sinh viên. Các lớp đóng cửa im lìm. Học trò tới trường để hát và bàn tán chuyện độc lập. Vọng tiếc rẻ không có con nhà Vũ thổi armonica. Nó hát khản cả tiếng, hát văng lừng như thể cả đời nó chưa bao giờ được hát. Sinh viên ơi, mau hiến thân dưới cờ. Sinh viên ơi, mau làm cho cõi bờ thoát cơn tàn phá, vẻ vang đời sống, xứng danh ngàn năm dòng giống lạc hồng. Người lớn gặp nhau ngoài đường, nắm trái đấm giơ lên cao chào nhau. Trẻ con cũng giơ nắm đấm chào nhau. Đưa đám ma một nhân vật của một thị xã, người ta theo quan tài hát bài tiếng gọi sinh viên. Một cơn gió mới lùa vào tâm hồn Côn cùng với niềm hân hoan của dân tộc. Bản nhạc tiếng gọi sinh viên đã dạy Côn lớn lên, khôn ra. Nó mới hiểu yêu nước là phải sông pha khói tên, làm sao cho núi sông từ nay luôn vững bền. Côn nhìn lá cờ vàng ba sọc đỏ phất phơ bay trên ngọn cột cờ trường học. Phải hiến thân dưới lá cờ đó, thầy đàn đã hiến thân dưới cờ. Thầy đã ra đi lấy máu đào đền nợ nước. Côn muốn gặp thầy đàn để ôm chặt thầy. Nó thương thầy gấp bội, Nó hãnh diện là học trò thầy Đàn, như vọng hãnh diện là học trò thầy Hoan. Niềm hân hoan của dân thị xã bộc lộ rõ rệt nhất trong ngày giỗ tổ Hùng Vương. Học trò Thành Trung và học trò tiểu học, áo dài đen, quần trúc bâu trắng, đội mũ trắng, xếp hàng đi trước. Dân chúng theo sau từ trường tiểu học tiến đến sân vận động. Tất cả hướng mặt về câu lạc bộ, nơi đó một bàn thờ trải cờ Việt Nam và một đỉnh hương trầm nghi ngút. Đội kèn búi xích của lính khố xanh nay gọi là an vệ dân thổi bài tiếng gọi sinh viên. Trống đồng đánh thình thình, nghe oai vệ lắm. Học trò dở nón úp vào bụng. Thằng Vọng được đứng với đội kèn búi xích. Nó lấy giọng bắt nhịp, học trò đồng ca. 4.000 năm văn hiến, nước Nam khang cường, là nhờ công đức ngàn xưa, văn hóa như sông rừng, cùng nâng sắc nhau tô vào ngàn muôn sắc hoa. Đời đời nhờ Hùng Vương đã vì quốc dân lập nên nước này. Cúi đầu xin ban phúc giúp cho con rồng, từ nay thôi hết lầm than. Năm nào dân thị xã cũng giỗ tổ Hùng Vương nghiêm trang, nhưng năm nay nghiêm trang và phấn khởi hơn. Quan đầu tỉnh người Việt đọc diễn văn nhắc nhở công đức tổ Hùng Vương. Trên hàng ghế danh dự không còn quan công sứ Tây nữa, mà chỉ có mấy vị sĩ quan Nhật ngực đeo huy chương, lưng dắt kiếm dài. Buổi lễ chấm dứt, dân chúng tuần hành khắp phố. Những thông ngôn Nhật dặn dân thị xã rằng, khi nào họ hô đả đảo thực dân Pháp, thì tất cả giơ tay hô đả đảo. Đả đảo thực dân Pháp, đả đảo. Đả đảo thực dân Pháp, đả đảo. Bọn thằng côn hô to nhất, nó hỏi Vọng, đả đảo là cái gì hả mày? Vọng nắm chặt trái đấm, đả đảo là đánh cho Tây điên đảo, hạ quỵ Tây. Những tiếng hô vang vọng khắp thị xã, đả đảo thực dân Pháp, đả đảo, Nhật Hoàng vạn tuế, vạn tuế, Việt Nam độc lập, Đại Đông Á đoàn kết, đả đảo thực dân Pháp, đả đảo. Bỗng có người hô, đả đảo phát xít Nhật. Dân chúng quen miệng hô theo, đả đảo. Lập tức những người thông ngôn Nhật rút súng lục ra, lăm lăm trong tay. Một người bắn chỉ thiên ba phát, lính Nhật theo đám tuần hành chạy dần dật lên phía trước chặn lại. Họ rút lưỡi lê cắm vào đầu súng và lên đạn, lách cách. Những ngọn lưỡi lê chỉ trực đâm thủng da thịt. Dân chúng đứng im, mặt mày xám ngắt. Thông ngôn Nhật khám xét từ người lớn. Côn run sợ véo Vọng một cái, nó nói nhỏ, bỏ mẹ rồi, thằng nào bị bắt sẽ bị Nhật chém ngang thây. Vọng nghiến răng cho hai hàm khỏi đánh nhịp, nó thúc nhẹ vào mảng mỡ Côn, câm mồm lại đi. Sau nửa giờ khám xét, thông ngôn Nhật tóm gọn một người tình nghi lôi ra. Vọng bật nói, anh Đạo, ông Ban tát anh Đạo hai cái nảy đóm đóm mắt. Anh Đạo nhổ nước miếng trúng mặt ông Ban, đồ Việt gian. Lính Nhật thúc bắn súng trường vào ngực anh Đạo, anh ta trợn mắt nhìn mọi người, gầm lên. Đả đảo phát xít Nhật. Một bắn súng nữa đập thẳng vào mặt anh Đạo, máu anh ứa ra và anh rũ xuống cơ hồ một thân cây bị đốn ngã. Dân thị xã run bần bật. Côm út tay che mặt. Nhưng thằng Vọng mở to mắt nhìn, hàm răng nó không còn đánh nhịp, nó nắm chặt hai nắm đấm, nghiến răng ken két. Luyến thấy đôi mắt Vọng long sòng sọc. Nhật ra lệnh giải tán đám tuần hành. Người nào về nhà người ấy, Côn kéo tay Vọng và Luyến ra về. Đi đường một quãng xa, ngó lại không thấy lính Nhật và thông ngôn, Côn hỏi Vọng. Anh Đạo này đấy, đấy mày. Anh ấy ở Đông Cao, Tiền Hải. Mày quen anh ấy à? Thầy Hoan bảo anh ấy tìm tao. Tối qua anh Đạo kể tội Nhật. Anh ấy nói sẽ xui dân thị xã chống phát xít Nhật. Giá anh Đào không bị bắt, tao đã theo anh ấy đi rồi. Luyến lè lưỡi, ông sợ quá, ông chồn đây. Luyến co cẳng chạy, Côn không thêm nói gì với Vọng nữa. Từ đấy lòng nó vừa quặn quặn một nỗi đau thương. Côn đã nhìn rõ sự hung ác của Nhật. Nó nhìn Vọng, thằng bạn nghèo khổ đang ứa nước mắt. Côn thấy nước mắt bạn không giống nước mắt của những lần nó bị thằng Hách bắt nạt. Nó vươn vai, khoác vai Vọng. Về nhà tao uống nước.
Chương 14. Niềm hân hoan đã tàn lụi. Lớp phấn hồng đảo chính trên má cô gái tỉnh lỵ vội vàng phai nhạt. Bây giờ chỉ hằn dấu vết sợ hãi
Nhật treo chân hai người Việt Nam trên một cành cây, đầu rộng xuống. Hai người này bị bắt quả tang ăn cắp thóc của ngựa lính Nhật. Họ quỳ lạy Nhật, Nhật không mảy may xúc động. Lính Nhật trói chân họ dùng dây thừng lớn kéo lên cành cây cao ở đầu tỉnh. Một người lính Nhật leo lên buộc chặt. Hai tên ăn cắp thóc dãy giụa la hét cho tới khi chết. Hai người bị Nhật xử tử cùng cư ngụ tại xóm Kỳ Bá. Họ nghèo khổ như mẹ con thằng Vọng. Chính mắt Vọng đã nhìn thấy từ lúc họ bị bắt cho đến lúc họ dãy chết. Vọng kể cho Côn nghe, Côn đã ôm mặt khóc tấm tức. Nó thương hai người nghèo chết khổ sở quá. Nhật để hai cái xác chết tòng ten trên cây 3 ngày để làm gương cho dân thị xã. Không ai dám lại gần chỗ ngựa lính Nhật ăn thóc nữa. Nhật đi khám xét từng nhà. Nhật không bắt rượu lậu mà chỉ bắt những người chống Nhật. Quan đầu tỉnh người Việt không can thiệp nổi việc gì. Thị xã căng thẳng, nỗi sợ. Nhật ra lệnh cho dân quê nhổ lúa non lên, trồng đay để Nhật có đay đan lưới hứng bom Mỹ. Ai không tuân lệnh sẽ bị xử tử. Dân quê phá lúa trồng đay. Gạo bỗng lên giá vùn vụt. Dân quê đổ xô về thị xã xin việc làm. Tôi tới và ăn mày. Chợ thị xã và các vỉa hè ban đêm ăn mày ngủ chật kín. Mùa xuân năm này lạnh hơn những mùa đông năm cũ. Khối ông già bà lão đã chết cống ở chợ. Ngay tại thị xã nhiều nhà đã phải ăn cơm trộn ngô khoai. Có gia đình sáng lót lòng củ khoai, chưa ăn cơm rồi tối húp cháo. Chiến tranh cũng theo đảo chính về Thái Bình. Người Hà Nội, người Hải Phòng có bà con thân thuộc ở Thái Bình về đây tránh bom Mỹ. Nhật gây chiến với Mỹ và Mỹ chở bom dội xuống Hà Nội. Hải Phòng, bác thằng Côn đi cano Nam Định, Hà Nội, bị máy bay Mỹ bắn trúng tay phải, cưa cụt một tay. Mỹ chưa dội bom Thái Bình nhưng Nhật đã bắt đào tăng xê và tập phòng thủ thụ động. Hôm nọ máy bay Nhật rượt máy bay Mỹ trên vùng trời Thái Bình đã làm náo động dân chúng. Chiếc máy bay khu trục của Mỹ bị hạ rơi ở Quỳnh Cối, cháy từ trên không rớt xuống nổ tan thành. Người ta sợ Mỹ dội bom Thái Bình để trả thù. Ban đêm dân thị xã bị cúp điện. Mỗi nhà chỉ được thắp đèn dầu nhỏ và hễ báo động là phải tắt ngay. Xe con voi của ông Lê Văn Định nằm đầy bến. Ép xăng hiếm lắm. Nhật không cho chạy xe bằng xăng. Xe con voi dùng than chạy các đường 12 phủ huyện. Thằng Vũ đã về Thái dịp này. Côn thấy bạn khác đi nhiều quá. Nó lớn vượt hơn Côn. Vũ có vẻ ít nghịch ngợm. Nó không kể cho Côn luyến vọng nghe chuyện vườn bách thú Hồ Tây, Nghi Tàm, Quảng Bá, Láng, Voi Phục, Hồ Gươm, mà toàn kể chuyện đảo chính Nhật ở Hà Nội và nấp máy bay Mỹ. Sự hồn nhiên chưa hẳn đã mất, nhưng thời cuộc đã làm những đứa trẻ duỗi chân, và sự hồn nhiên bị đụng, hở ra một cánh cửa cho nắng gió ùa vào. Giọng nói của Vũ ồm ồm, khó chịu lắm. Nó không nhận ra điều đó, song nó lại khó chịu giọng nói của thằng Côn. Vũ về Thái được 2 hôm thì thị xã xôn xao chuyện một sĩ quan Nhật bị giết chết ở bến đò Hưng Nhân, gần làng Thanh Triều. Một người Việt Nam đã bắn viên sĩ quan này và đẩy xác xuống sông Trà Lý. Nhật bao vây thôn xóm quanh bến đò, đòi xác sĩ quan của họ. Họ cho một cái hẹn 3 ngày, nếu không nộp xác chết họ sẽ làm cỏ hết dân chúng. Côn sợ hãi, Vũ coi thường. Chúng nó rủ nhau vào sân trường nói chuyện. Vũ bảo, ở Hà Nội đêm nào ta cũng giết Nhật và Việt Gian. Côn Nhật chợt nhớ hôm dỗ tổ Hùng Vương, anh Đạo nhổ nước miếng vào mặt ông Ban mắng ông ta là đồ Việt Gian. Nó quên bén. Chưa hỏi Vọng. Nay Vũ lại nhắc 2 tiếng Việt Gian, Côn đập khẽ lưng Vũ. Việt Gian là gì hả mày? Là người Việt làm tay sai cho Nhật. Tay sai là gì? Là Nhật nó sai đi giết người, bắt người, đánh đập. Côn liếm môi quan trọng. Ông Ban là Việt Gian đấy mày ạ. Vũ ha hốc miệng, thế à, mày đừng gọi nó là ông nữa. Ở Hà Nội người ta gọi Việt Gian là thằng. Thằng Ban mà ở Hà Nội là bị giết rồi. Dân Hà Nội cừ lắm. Coi Nhật như tép kho tương. Tao cuộc với mày, Nhật nó chỉ dọa, chứ nó đét dám làm cỏ dân ở bến đò Hưng Nhân đâu. Nói chuyện Nhật và Việt Gian chán chê, Vũ hỏi Côn chuyện Thái Bình. Thầy mình còn dậy không? Côn ơ một tiếng, tao viết thư cho mày rồi mà. Thư lạc bố nó mất rồi. Thầy mình đi được mấy tháng, bố tao bảo thầy là nhà cách mạng. Thế hả? Ở Hà Nội có nhiều nhà cách mạng lắm,
Thầy khen mày can đảm và khuyên tao hãy can đảm như mày.
Vũ ngạc nhiên. Tao can đảm cái gì đâu?
Côn vỗ vai bạn. Mày không thèm xin lỗi thằng Phó Cẩm.
À, hôm đảo chính, thằng Việt gian ban tát lão Phó Cẩm học máu mồm.
Vũ khoe. Ở Hà Nội tao đi xem đánh Tây mới vui.
Về sao?
Tao thương Tây.
Mày ạ, Nhật nó đều quá, nó ác hơn Tây.
Côn nắm chặt cánh tay bạn.
Mày giống tao ghê. Thằng Vọng nó thích Nhật hành hạ Tây.
Vũ không chê Vọng, nó đăm đăm nhìn ra lớp cũ. Có lẽ trường xưa lớp cũ và những ngày vui đùa năm qua chỉ còn là kỷ niệm.
Côn lay bạn. Chúng tao mang gạo cho thằng Vọng đấy. Dạo này gạo kém, mẹ con nó phải ăn cháo thay cơm.
Vũ buột buồn. Ở Hà Nội đã có người chết đói.
Chúng mình may cái túi vải, mỗi đứa lấy chồng gạo ở nhà bỏ vào túi đem đến cho thằng Vọng.
Côn nói. Nó bảo vì Tây mà nó đói khổ.
Thầy Hoan dạy nó rằng, sự đói khổ là mầm thù hận.
À Vũ này,
gì?
Mày, à, mày, gì đấy?
Mày đừng giận tao nhé. Ông đấm mày chết bây giờ.
Mày có nhớ, nhớ ai?
Nhớ con Thúy không?
Vũ phá ra cười. Nó lăn trên sân cỏ.
Côn không hiểu gì cả.
Con nhà Vũ ngách đầu lên.
Nó biến thành con nhặng chưa?
Chưa.
Mày trả thù nó cho tao chưa?
Chưa.
Con ngẩn ngơ một lát rồi rụt rè hỏi Vũ.
Tao.
Vũ tét miệng. Mày ghét nó hả?
Con lắc đầu rất thiểu não.
Không.
Tao chơi với nó mới chết chứ.
Vũ chồm tới nắm chân bạn.
Thì mày cứ chơi với nó đi. Tao có bạn ở Hà Nội. Mà tao ghét nó rồi. Mày biết không? Nó lớn hơn tao. Nó ở cạnh nhà tao. Hễ lúc tao đi học nó chạy theo cho tao ngô luộc. Với lại bắn rán. Tao ngượng quá.
Một hôm nó ôm lấy tao. Tao ức đấm nó một quả. Nó khóc mẹ. Từ đó tao không thèm chơi với con gái nữa.
Vũ nhìn Côn danh mãnh. Con nhặng Thúy đã cho mày bánh rán chưa?
Côn cúi gầm mặt đáp nhỏ.
Chưa.
Chỉ cho tao. Chỉ có tao cho nó cái lồng chim cu gáy.
Giữa lúc hai thằng bạn thân đang tâm sự thì vua súng cao su Luyến xuất hiện.
Nó kéo hai thằng đi ăn phở phớn.
Trời lạnh đi ăn phở còn gì ngon hơn.
Vũ cuộc một bát phở xào với Côn là Nhật không giết hết dân quanh bến đò Hưng Nhật.
Không đứa nào thắng cuộc cả. Vào ngày hạn cuối cùng của Nhật, một thanh niên đến nạp mạng, lính Nhật, thú nhận đã giết viên sĩ quan. Anh ta nộp luôn khẩu súng lục đã bắn nạn nhân. Anh ta bảo dân chúng vô tội. Cùng lúc ấy, lính Nhật đã kiếm được xác viên sĩ quan của họ nổi lềnh bềnh trên khúc sông gần đó. Mùa này nước lạnh, nên xác không trôi xa. Nhật tẩm dầu xăng đốt xác viên sĩ quan, bỏ than vào cái hộp. Họ cử lễ truy điệu viên sĩ quan rồi rút kiếm chém đứt đầu người thanh niên.
Anh ta đã cứu mạng sống của hàng trăm người.
Bố thằng Côn kính phục người thanh niên dũng cảm, coi cái chết của anh ta như cái chết của một liệt sĩ.
Chương 15. Côn hớt hải chạy sang nhà Vũ.
Vũ ơi, có người vừa chết đói ở cầu Phú Xưa.
Tao nhìn thấy.
Vũ đang nằm đọc truyện ngồi nhọc dậy.
Mày nhìn thấy à?
Ừ,
ông ta ngã khuỵ, tay giơ lên cố bám lấy thành cầu mà không bám nổi.
Tao về đem cơm ra cho ông ta thì ông ta đã chết rũ rồi.
Vũ khoe với dì nó.
Dì ơi, ở cầu Kiến Sương có người chết đói.
Dì nó sợ hãi.
Ba con nói năm nay chắc chết đói nhiều, các con chớ lại gần xác chết nhé.
Vũ vâng dạ rối rít.
Nó kéo Côn đi chơi, giữa đường hai đứa gặp Luyến và Lộc. Thằng Lộc nói hai người chết đói ở cống Vọng Chung.
Thằng Luyến bịt mũi nói ở ngã tư Vũ Tiên vô số người chết đói.
Tin chết đói loan truyền thật nhanh.
Thị xã ngập chìm trong sự lo âu. Người ta quên mọi chuyện, kể cả chuyện lính Nhật hung ác, mà chỉ nói chuyện chết đói.
Tháng 3 trời vẫn còn lạnh, cá thi nhau chết lềnh bềnh trên mặt hồ ao.
Cá rô khỏe thế cũng chết cóng.
Những hạt xương muối đọng trên ngọn cỏ sắc bút như kim châm vào da thịt.
Những bàn chân không giày dép.
Có lẽ người nghèo vừa chết đói vừa chết rét. Họ không phải dân thị xã. Từ các làng quê 12 phủ huyện, họ dắt díu nhau lên tỉnh, sang Nam Định. Họ bán lúa non cho người giàu, tiền hết, không ai cho vay lúa. Họ bán gia tài bỏ làng đi kiếm sống.
Người đủ sức đủ tiền lê lết lên Hà Nội, có khi vừa đến Phủ Lý họ đã gục chết bên đường.
Một vài người vừa thấy Hà Nội là lăn ra chết.
Thị xã làm gì có việc cho dân quê ra tỉnh?
Họ đến chợ ngủ. Dần dần dân quê xâm nhập thị xã, khiến thị xã toàn ăn mày. Sự bố thí có giới hạn, không nhà nào nấu cơm sẵn mỗi ngày cho hàng trăm người ăn mày. Họ ngồi ủ rũ dưới gốc cây, hiên nhà, sân đèn, giết tường nhà thương, trường học. Phú Lít mặc họ, vì đuổi không sể. Nhưng buổi trưa nắng họ cởi áo ngồi bắt giận, bắt cháy cho vào miệng, cắn đốm đốp rồi nuốt chửng. Cháy như một đàn kiến bò lồn ngồn trên tóc họ, bắt mãi chẳng hết. Họ sống nhờ của bố thí, dân thị xã khinh tởm họ chứ không sợ hãi. Nhưng sáng nay tin chết đói làm thị xã rụng rời. Chỉ nội buổi sáng người ta phát giác ra mấy chục xác chết đói. Ty vệ sinh của thị xã lo ván chôn những xác chết vô thừa nhận. Nhặt rừng rưng trước nạn chết đói. Không thấy Nhật lo phát trần như Tây thường phát trần cho dân nghèo. Côn cắn môi. Ba thằng Vũ nói đúng quá. Vũ vây mặt. Ba tao nói cái gì cũng đúng. Luyến hỏi. Ba mày biết tại sao chết đói nhiều không? Vũ chưa kịp trả lời thì Lộc vội đáp. Anh tao bảo tại Nhật bắt phá lúa trồng đây. Nhật nó thu hết thóc ở nhà quê rồi. Hai đứa trẻ nhìn nhau. Kinh ngạc. Côn không quên câu chuyện tại nhà thằng Vọng. Nó cũng nhớ những ngọn lưỡi lê của lính Nhật lăm lăm chờ đâm dân thị xã hôm dỗ tổ Hùng Vương. Côn đã bưng mặt, không dám nhìn báng súng Nhật, đập vỡ mặt anh Đạo. Hai người nghèo khu Kỳ Bá ăn cắp thóc của lưỡi ngựa lính Nhật bị chết treo ở đầu tỉnh, còn là giấc mơ kinh hoàng của Côn. Nó buộc miệng, Nhật đẻo ghê. Vũ nắm chặt bàn tay thành trái đấm, tiên sư Nhật lùn. Côn đá khẽ Vũ, mày liệu hồn. Vũ bĩu môi. Ở Hà Nội người ta gọi Nhật là Nhật lùn. Tụi chọc đầu mất một mí đều thật. Ông đé sợ Nhật. Côn bỗng lây sự cam đảm của Vũ. Nó nói. Thay mình trở về tụi Nhật bỏ cha chúng nó. Ngay cái lúc hăng máu hiệp sĩ của Vũ và Côn thì một cái xe bò lọc cọc lê bánh trên đường phố. Hai anh hướng đạo đẩy. Một anh quàng dây qua vai kéo chở ba anh khác đứng trên xe. Chiếc loa thiết. Alo, alo, ầm ĩ. Vũ nheo mắt, hướng đạo đóng kịch hả? Bốn đứa chăm chú nhìn. Alo, alo, lá lành đùm lá rách, nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng. Một miếng khi đói bằng một gói khi no. Xin đồng bào hãy cứu giúp dân nghèo. Alo, alo, xin đồng bào hãy bớt chút phần ăn, cứu dân nghèo khỏi chết đói. Alo, alo. Côn mừng rỡ, hướng đạo quyên cơm pháp trần chúng này ạ. Vũ rủ dê, chúng mình xuống đẩy xe bò đi. Cả bọn chạy theo hướng đạo đẩy xe đi alo khắp thị xã. Alo, alo, xin đồng bào hãy đem cơm bánh tới sân trường tiểu học để anh em hướng đạo đi phát cho dân nghèo. Lá lành, đùm lá rách, alo, alo. Bọn thằng Côn đẩy xe đến gần phố nhà chúng, bỏ về xin bố mẹ thổi thêm nồi cơm lớn. Ăn uống lấy lệ, chúng nó đổ cơm ra giá, đem tới trường, rồi nhập bọn cùng hướng đạo thị xã đi phân phát cho dân nghèo. Côn đứng nhìn những người đói ăn. Họ ăn rất nhanh. Đói ngấu, họ chẳng thèm nhai. Bỏ cơm vào miệng là họ nuốt chửng. Nhiều người vừa trông thấy rổ cơm đã ào tới nằm rạp xuống bốc. Lắm người hụt cả mặt, hớp cơm nóng như lợn ăn cám. Cơm dính đầy đầu tóc. Họ vuốt mặt, đưa tay liếm từng hạt. Có người được phát bánh chưng, quên bóc vỏ. Họ cắn luôn lá bên ngoài, nhai nghiến, nuốt phùng cả cổ họng. Họ có thể ăn mãi, nhưng mỗi người chỉ có phần mình. Mẹ nuốt cơm, con nhai vú sữa. Cảnh tượng thê lương chưa từng thấy trong đời một người. Tuy đã được cứu tế hàng ngày, vẫn chết đói rải rác khắp xó tỉnh. Tuần lễ sau đoàn khất thực thị xã ra đời. Hầu hết học trò thị xã đều tham gia đoàn khất thực. Buổi lễ xuất phát thật cảm động. Người trưởng đoàn nước mắt đầm đề nói về ý nghĩa của sự thành lập đoàn khất thực. Côn và Vũ đều rơm rớm nước mắt. Đoàn khất thực chia thành những toán nhỏ, mỗi người đeo một cái bị đi xin cơm các nhà. Bọn thằng Côn đã trở thành những đứa bé ăn mày. Chúng nó vui vẻ đi ăn mày cơm, bánh tây, bánh chưng. Đó là những kẻ ăn mày áo lành, xông xáo khắp trốn. Luyến chống cái gậy, nó giả vờ khòm lưng lẻ nhẹ. Ăn mày là ai? Ăn mày là ta. Đói cơm rách áo, hóa ra ăn mày. Đến cửa nhà mình Luyến gõ gậy pha trò. Con lạy ông lạy bà lạy cô lạy cậu, xin ông bà cô cậu bố thí cho con đồng cơm bát cháo. Mẹ nó ôm bụng cười và đổ cơm đầy cái bị của nó. Luyến vẫn tinh nghịch. Đảo chính chết đói không làm nó mất sự hồn nhiên.
Luyến chả cần suy nghĩ chuyện độc lập cách mạng. Có thằng Vũ, nó không thèm muốn giang hồ Hà Nội nữa. Vũ là Hà Nội của Côn, nhưng dường như Vũ lây thằng Côn rồi. Nó thích nghe chuyện Nhật và chửi tiên sư Nhật lùn. Luyến không ghét ai cả. Nó chỉ ghét những ngày mưa nằm bó cẳng không được đi bánh chim, bắn gà, bắn chó. Thị xã mới thêm trò ăn mày, Luyến lại thấy thị xã hết chặt hẹp. Con cá nó sống vì nước, con sống vì ông bà. Xin ông bà cho con bát cơm. Luyến thuộc lòng những câu của ăn mày để đi ăn mày. Thế mà Vũ và Côn đã bị lây sự vui nhộn của Luyến. Chúng nó không tách rời sang các toán khác. Luyến, Côn, Vũ, Lộc, Long đi riêng một toán. Nhà nào đóng chặt cửa, Vũ bấm chuông điện kêu ầm ĩ. Chuông hỏng chúng nó đập cổng thình thình. Hễ không mở chúng nó réo tên, pha trò. Luyến sẵn sàng rút súng cao su bắn chó, bắn bóng đèn. Mở cửa mà không cho cơm khất thực, chúng nó mắng mỏ túi bụi. Vì chúng nó đâu phải là ăn mày. Côn thấy chỉ những nhà giàu không cho cơm khất thực thôi, còn ai cũng vui vẻ bố thí. Nhờ đoàn khất thực, Côn gặp Thúy luôn. Chẳng cần kiếm cớ, sáng sớm Côn xách bị lại nhà Thúy xin cơm. Bác Thủy khen nó ngoan ngoãn, biết thương người nghèo. Con Thúy đổ cơm vào bị của Côn. Nó mỉm cười với Côn. Con nhà Côn đi ăn mày suốt ngày không mệt. Nhưng một buổi sáng, đúng rồi, một buổi sáng, Thúy hỏi Côn rằng tại sao thằng Vũ không đến nhà Thúy chơi. Côn ta bỗng buồn buồn, ghê gớm. Nó nhớ hôm Thúy khen Vũ phóng phi tiêu giỏi hơn Côn, và Côn chẳng thích lại nhà Thúy xin cơm nữa. Côn tự nhủ sẽ không nói cho Vũ nghe chuyện này.
Chương 16. Vũ ơi, gì? Mày còn nhớ những ngày đùa nghịch năm ngoái không? Nhớ chứ, giá Nhật nó đình sang Thái Bình, chúng mình sẽ đùa chơi thả cửa mày nhỉ. Thằng Luyến nó mong mày về, nó hết muốn lên Hà Nội rồi. Tụi tao đã định leo xe ông Tài định giang hồ Hà Nội đấy. Nhật nó sang Thái Bình, dân mình chết đói nhiều quá. Ba tao bảo tao lớn tòng ngòng rồi, không nên nghịch ngợm nữa. Mày thấy tao lớn chưa? Mày hơi hơi lớn thôi. Mày cũng hơi hơi lớn giống tao. Sang năm chúng mình học cua súc, hết hè lên thành trung là thành người lớn. Tao sẽ thi vào trường Bưởi. Học trò trường Bưởi đánh nhau với học trò trường Albert Sarat luôn. Trường Bưởi thắng hay thua? Thắng. Lần nào đánh, lần ấy thắng. Bọn học trò Tây xưng vù mặt mày, dân Hà Nội cử nhất. Tao muốn học trường Bưởi ghê. Nhiều anh trường Bưởi chống Tây bị bắt bỏ tù. Tao chắc giờ các anh ấy đang chống Nhật. Tiên sư Nhật lùn ác quá. Nó đốt lúa mày ạ. Ai nói thế? Ba tao còn nói Nhật bắt lính thua thóc nặng hơn Tây. Chắc vì thế dân mình chết đói. Ừ, ba tao mới đi Ninh Giang về. Ba tao kể dọc đường từ ngã Tư Môi đến gần cầu Bo. Xác chết đói ngổn ngang, thối không ai chôn cả. Người qua đường phải lấy khăn bịt mũi. Ba tao bị ốm, ăn cơm là ba tao nôn ọe. Ba tao sợ phát ốm. Xoa dầu nhị thiên đường nóng bỏng mũi mà ba tao vẫn thấy ngửi, thấy mùi thối. Này cô này, gì? Ta sắp đánh Nhật, đuổi Nhật khỏi Thái Bình đấy. Ai nói thế? Bác Thụy, bố mày. Ba tao nói chuyện thầm, tao nghe lén. Côn ngồi bật dậy. Lòng nôn nao lạ thường. Côn nhớ ngày nọ ở bên kia cầu Bo. Nhật bắt Tây đào đất kéo xe bò. Nó ao ước thầy đàn sẽ về Thái bắt Nhật đào đất kéo xe bò. Lần này chính Côn leo lên cầu, vòng cầu Bo cao nhất, hét lớn. Ai sinh ra cái xe bò để cho Nhật phải kéo gò lưng tôm. Côn sẽ xui Luyến nhằm bụng lính Nhật mà tia đạn đất. Bao giờ ta đánh Nhật hả mày? Sắp đánh. Liệu ta thắng không? Giấy nói ta sẽ thắng Nhật lùn. Bố mày đọc xong đưa cho ba tao. Ba tao bật diêm đốt mảnh giấy ra cho. Ai gửi giấy cho bố tao? Không biết nữa. Hai thằng bạn ngồi sát bên nhau hóng nắng. Dàn hoa lý trên đầu chúng đã hết vẻ héo hon. Bây giờ mới có nắng xuân. Nắng xuân muộn. Nắng xuân muộn nhảy múa trên những chiếc lá non. Côn nghe rõ những từng chiếc lá chuyển mình, chuyển màu. Nó cũng nghe rõ cả sự nô nức trong tâm hồn nó. Tâm hồn thằng Côn đang nô nức mong chờ ngày ta đánh Nhật. Hễ thằng Nhật hễ thắng Nhật là hết chết đói hả mày?
Ừ.
Thằng Vọng bảo đánh đuổi Tây, Nhật khỏi Thái Bình, ta sẽ độc lập. Tao thích lấy dây thừng trói tay lính Nhật dẫn nó đi diễu phố. Ông tức kiếm của nó đeo cho oai. Tao ấy à, ông trèo nó rộng ngược lên cây để cho nó chết dãy. Nó ác nhất thế giới. Nó giết mình thế nào mình giết nó thế đấy.
Vũ bỗng reo to. Tao nghĩ được một trò chơi mới rồi.
Côn hí hửng.
Trò gì?
Chúng mình ra bờ sông chia phe đánh nhau. Tao với mày phe ta. Bọn thằng Luyến phe Nhật. Chúng mình bắt Nhật ném xuống sông.
Ừ, hay tuyệt cú mèo. Nhưng mà...
Vũ ơi!
Gì?
Tao muốn nói với mày một chuyện này.
Hay lắm không?
Tao... Vũ phát lưng bạn một cái.
Ông biết tổng chuyện con Thúy hả?
Côn chớp mắt.
Ừ.
Nó bảo mày ăn cắp cái lồng chim cu gáy chứ gì?
Côn lắc đầu.
Không.
Vũ thoi khẽ Côn.
Thế sao? Nó không thích chơi với tao.
Côn buồn rầu.
Kệ mày.
Ừ, kệ tao.
Vũ hỏi. Sao mày bảo mày chơi thân với nó?
Côn đáp. Dạo xưa cơ. Từ hôm mày về nó không thích chơi với tao. Nó hỏi thăm mày. Nó nhắn tao bảo mày tới nhà nó chơi.
Côn ngước nhìn những chiếc lá thiên lý tắm nắng xuân.
Một nỗi niềm thật là buồn vừa len lỏi vào tâm tưởng nó. Ngày trước, Vũ chơi thân với Thúy.
Côn có cần biết đâu.
Con Thúy làm thằng Vũ bị đuổi học.
Côn còn ghét con Thúy.
Trách mõng Vũ đã bênh con bạc cô Thúy.
Bây giờ lại khác. Con Thúy thích chơi với thằng Vũ đã làm Côn buồn.
Chẳng biết tại sao nó buồn.
Côn định ỉm chuyện Thúy nhắn Côn, rồi nó không ỉm được.
Luôn luôn, Côn cần thằng Vũ.
Mày đến nhà nó đi, tao ghét nó rồi.
Tại sao mày ghét nó?
Nó mắng tao là đồ ăn cắp cái lồng chim của thằng Hội, tao ghét nó.
Nó khen mày ném phi tiêu giỏi hơn tao. Nó không ghét mày đâu.
Vũ nắm chặt cánh tay Côn.
Thúy nó khen tao hả?
Côn gật đầu, chậm chạp.
Ừ.
Tao không đến đâu, tao thề rồi.
Mày không đến nó giận tao.
Kệ nó. Nhớ nó ôm tao, tao xấu hổ chết mất.
Con gái nó hay điên.
Anh tao ở Hà Nội nói thế. Tao đét thích chơi với con Thúy nữa.
Mày thích chơi với ai?
Vũ giật mạnh cánh tay Côn. Thằng bạn khuỵ tay xuống. Ông thích chơi với mày thôi.
Nhưng mà thằng Côn vẫn buồn.
Nó muốn khóc nữa.
Nó sợ khóc thằng Vũ chế nhạo.
Côn đứng lên vươn vai.
Tao về đây.
Chiều nay ra bờ sông lập tận trận giả đánh Nhật không?
Không.
Sao thế?
Ta không biết.
Côn bỏ về. Vũ ngồi nhìn theo bạn. Nó thấy dáng điệu của thằng Côn ủ rũ quá.
Vũ nghĩ thầm.
Con Thúy là cái thớ gì mà thằng Côn sợ nó?
Đến lượt Vũ không hiểu cái thớ của con Thúy như năm ngoái Côn đã không hiểu và rỉa dói Vũ.
Con Thúy làm Côn bỏ đùa nghịch chiều nay.
Vũ lại đâm ra ghét con Thúy thêm.
Chương 17. Đoàn khất thực đành bó tay. Dân quê mỗi ngày một kéo lên thị xã, hàng đàn lũ lượt như kiến chạy mưa.
Người ta chết đói nhiều quá, khiến sự cứu tế trở thành vô nghĩa. Ngay ở thị xã lắm nhà đã phải ăn một bữa hay ăn cơm đột ngô khoai. Mùa lúa mới mãi tháng 5 mới được gặt, mà đồng ruộng nhiều vùng, Nhật đã phải bắt phá lúa non, trồng đay, trồng gai. Dân quê chết như dạ trên các lối đi về thị xã. Khu Kỳ Bá có gia đình chết đói hết. Khu cầu Kiến Sương cũng đông người thị xã chết đói. Dưới An Tập, dân nghèo bắt đầu chết. Không còn gỗ đóng ván nữa, phải bó xác chết đói mà chôn. Rồi chiếu hết, xác chết chất hàng chục cái lên xe bò, chở tới cái huyệt lớn chôn chung. Thoạt đầu ti vệ sinh rắc vôi bột trước khi lấp đất, sau vôi bột hết luôn. Một cái huyệt chôn chung hàng trăm xác chết đói. Người chôn xác chuyên nghiệp của thị xã làm việc quần quật, tỉnh thuê thêm người, chôn xác được ít ngày. Những người làm nghề chôn xác lăn ra chết vì tử khí nhập vào cơ thể họ. Thị xã nồng nặc mùi thối dưới những cơn nắng tháng 3. Người vừa gục chết 3-4 hôm sau mới trở tới nghĩa địa. Thị xã sợ dịch tả, dịch hạch, tự động xúm nhau đi chôn xác chết. Người ta lấy khăn bịt mũi, dùng dây thừng buộc chân xác chết lôi sình sạch trên đường phố. Nhiều người chết giấm chết rúi, mãi khi xác thối rữa ra mới được phát giác. Thị xã ngập chìm trong lo âu, ngay cả người dư giả miếng ăn cũng sợ sẽ bị chết đói.
nỗi sợ khiến dân thị xã quên thương xót đồng bào ruột thịt. Dân Nhật không mảy may xúc động. Ngựa của Nhật thả cửa anh thóc, dân Việt Nam chết đói ngổn ngang, nhưng Nhật không quên đi lùng bắt những người chống Nhật. Bên kia cầu Bo, nhiều cảnh chết thật quạnh lòng. Những trẻ thơ nhay vú mẹ, nhay mãi, mãi mà không biết mẹ đã chết. Những cái vú sữa lép kẹp, trẻ thơ vừa nhay vừa khóc, rồi gục đầu trên vú mẹ mà chết. Xác chết chồng lên nhau. Chết không răng rối, chết không biết mà chết. Mới mở mắt thều thào, quờ quạng, vài phút sau đã chết. Ngồi mà chết, ngồi bó gối, đầu đội nón lụp sụp, tưởng còn sống đem cơm cho ăn, đến nơi mới biết đã chết từ lúc nào. Vỗ đứng dậy bước, đói quá, chết ngã úp mặt. Một trận đói chết khủng khiếp nhất nhân loại đã diễn ra ở Thái Bình. Dưới gầm cầu Bo, vì mùa nước cạn, dân quê tập trung một số dưới đó để trốn rét, để trốn đói và chờ chết. Không ai ngăn cản nổi. Thị xã biến thành một thành phố dã man kiếp nào. Đói quá đỗi, dân quê đâm ra liều lĩnh để tranh sống. Cảnh vồ bánh trái diễn ra hàng ngày ở chợ Búa. Người vợ bán hàng, chồng con cầm đòn gánh dơ sẵn, đề phòng bị vồ. Dân đói bất chấp cứ lao vào vồ, chiếc bánh cầm trong tay đưa lên miệng nhai ngấu nghiến. Những chiếc đòn gánh phang túi bụi, không biết đau, cứ nhai và nuốt. Ăn xong cái bánh thì chết đòn, chẳng ai kết tội sát nhân. Cơn đói giết người và người giết thả cửa. Nhà nước không bắt bỏ tù ai, đánh những người cướp giật đến chết. Chợ Búa vắng hoe vì tai nạn vồ cướp. Mua cái bánh đa nướng giấu trong áo mang về vẫn bị dân đói chạy xô tới đập vào ngực vỡ nát cái bánh để súng nhau nhặt từng mảnh vụn mà ăn. Bọn thằng côn không dám đến khu Kỳ Bá nữa. Mấy lần đem gạo cơm bánh cho mẹ con thằng Vọng đều bị cướp giật. Khu Kỳ Bá chẳng còn gì để ăn chờ mùa lúa mới. Bao nhiêu cây chuối và củ chuối bị chặt và đào hết. Chó mèo không thấy tăm hơi đâu, chắc là bị ăn thịt rồi. Vũ và Côn đều thương Vọng lắm. Chúng đã bàn cách nắm cơm mang tới nhà Vọng. Hai hôm nay, bọn thằng Côn không vào nhà Vọng vì chúng nó tin rằng gạo chúng nó mang cứu giúp Vọng còn đủ dùng. Nhưng cũng hai hôm nay, số người chết đói tăng lên gấp bội. Côn lo cho mẹ con Vọng quá. Nó hỏi Vũ, mày nghĩ được kế nào chưa? Vũ đáp, chưa. Con nhà Luyến dục toáy. Thằng Lộc đòi dùng gậy đánh nhau với những người cướp giật. Vũ sốt ruột, để im, tao nghĩ kế. Nó gõ ngón tay lên trán một lúc rồi reo to. Có kế đây. Lũ bạn, nheo nheo, kế gì, kế gì? Vũ xoa tay. Chúng mình đóng cái hộp gỗ hai ngăn, dưới đựng 10 nắm cơm trên 7 đá. Tao giả vờ kéo, túi quần tao nhét cái bánh chưng. Chúng mày cũng đem bánh chưng. Đến ngõ nhà thằng Vọng, chúng mình cho bánh rồi kéo cái hộp đá vào nhà nó thì hết bị cướp giật. Dân đói cướp đá làm kỳ khô gì? Côn khen Vũ rối rít. Chúng nó bắt tay vào việc cứu trợ thằng Vọng liền. Côn nhờ mẹ nó thổi cơm nắm giùm nó. Vũ tìm gỗ đóng hộp. Luyến, Lộc, Long chạy về nhà kiếm bánh chưng, bánh dày khô. Một tiếng đồng hồ sau, bọn thằng Côn đã kéo lê cái hộp gỗ chở đầy đá khỏi cống Kỳ Bá. Chúng nó hồi hộp. Ngực thằng nào cũng đập thình thịch. Nhỡ họ cầm cái hộp họ ném tung lên thì sao hả Vũ? Tao đóng đinh chắc lắm. Hột cơm nắm này mẹ con thằng Vọng ăn dè được 2 ngày. Có đứa nào gói muối theo không? Có. Tao sợ quá. Sợ thì mày về đi Lộc ạ. Vừa tới ngõ nhà Vọng, Luyến nói. Hôm kia bị cướp giật ở chỗ này. Bỗng Lộc hét. Eo ơi. Nó nhắm mắt chỉ tay. Vũ và Côn nhìn chỗ Lộc chỉ. Hai cái xác chết nằm bên nhau. Vũ nói. Bịt mũi lại đi. Thở bằng mồm nhé. Tụi mày nhé. Chúng nó rảo bước. Bốn thằng gặp thêm cả chục cái xác chết. Cứ vào sâu trong ngõ lại gặp xác chết nhiều hơn. Vũ bịt mũi chặt. Giọng nó khàn khàn. Họ chết hết rồi. Vũ chạy chiếc hộp rớt đá ngổn ngang. Chúng nó đã đứng trước cổng nhà thằng Vọng. Côn réo. Vọng ơi. Không có tiếng Vọng trả lời. Vọng ơi. Vọng ơi. Chúng ta đem cơm cho mày. Hôm nay không bị cướp giật đâu. Im lặng. Tiếng thằng Côn vang xa. Lộc xanh mặt. Hay thằng Vọng đã chết đói. Vũ cấu tiếp. Chết đói cái cổ thiếu bưu. Nó buông sợi dây kéo cái hộp. Trụm hai bàn tay. Gân cổ gọi. Vọng ơi. Vọng ghẻ tàu ơi. Sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt năm đứa trẻ. Vũ đẩy cái cổng tre siêu vẹo. chúng mình vào đi, chắc nó ngủ say. Năm đứa ngại ngùng đi vào sân, rồi chính nó mở tấm liếp. Vũ ngó trước, nó quay ra ngay. Mẹ thằng Vọng nằm co quắp trên ổ rơm chúng mày ạ. Côn hỏi nó đâu? Vũ lắc đầu, tao không thấy. Luyến và Lộc khênh cái liếp đóng cửa xích qua một quãng, ánh sáng lùa vào gian nhà. Vũ nhắm mắt lại, giọng nó lạc đi. Mẹ nó chết rồi. Côn chạy xuống bếp, nó lại réo. Vọng ơi! Lộc lắp bắp, tao bảo nó đã chết, thằng Vũ không tin. Vũ quát, nó không chết, thằng Vọng không chết. Vũ ôm mặt khóc hu hu, Côn khóc theo. Và năm đứa khóc nức nở, không có thằng Vọng ở nhà. Nó đi đâu? Chết rồi. Mẹ nó đã chết đói, đang nằm co quắp trên ổ rơm. Chắc nó đi cướp cơm về cho mẹ ăn, bị người ta đánh chết. Năm đứa trẻ nhìn nhau, những đôi mắt sững nước, cùng long lanh. Hình ảnh thằng Vọng và cuộc đời hầm hiu của nó. Đứng ngẩn ngơ một lúc, Vũ bước vào gần cái ổ rơm, kéo chiếc chiếu đắp lên xác mẹ thằng Vọng. Chúng nó ném quả bánh đem biếu Vọng quanh cái hộp cơm rồi lủi thủi ra về. Khuôn mặt chúng nhễ nhái nước mắt. Chương 18. Chết đói xong là chết no, chết gì? Những cơn ác mộng đã qua, tỉnh lì lại mang cái vẻ bình thản muôn đời của nó. Vẻ bình thản đánh đai lấy cuộc sống người dân thị xã. Sóng gió đang nổi ở đâu xa lắm. Chứ ở thị xã Thái Bình, sóng ngầm chỉ xô dạt trong lòng một vài người. Hầu như không ai muốn nhớ tới cái nạn chết đói mấy tháng trước. Dân Thái Bình chết cả mấy chục vạn người. Có làng bị chết đói hết. Côn thì không thể quên Vọng. Thằng Vọng cũng bị chết đói. Côn tưởng chừng gia đình nó có người chết đói khổ sở đau đớn. Tháng rồi dưới giàn hoa lý nhà thằng Vũ, Luyến buộc miệng nói, giá chúng mình rủ thằng Vọng về nhà mình ở, chắc nó không thể bị chết đói. Cả Côn và Vũ đều ân hận. Dễ dàng thế mà Côn và Vũ không nghĩ ra. Thằng Vọng chết đói sẽ chẳng bao giờ được leo lên võng, lên vòng cầu bo, xem nhặt xúc đất, kéo xe bò. Nó sẽ chẳng bao giờ được thấy thầy Đàm, thầy Hoan, tát sĩ quan Nhật, học máu mồm, giữa phố. Ta sắp đắm Nhật. Côn tin tưởng ngày thầy Đàn trở về Thái hiên ngang như Trần Quốc Tuấn trên sân khấu kịch của Hướng Đạo. Ngày ấy chắc vui lắm. Mùa hạ năm nay thật buồn tẻ. Hoa phượng vẫn nở, nhưng màu hoa không rực rỡ. Tại học trò đã nghỉ học trước hè, nghỉ từ tháng 3, chết đói. Loài ve sầu rên rỉ mỏi miệng cũng chẳng ai thèm cảm xúc. Có lẽ mùa hạ sang năm sẽ buồn tẻ hơn. Côn hồi tưởng những mùa hè năm xưa mà thương tiếc. Chắc chắn không còn những trận đá bóng sôi nổi với An Tập, trưởng tàu. Vọng đã mang theo sân cỏ xuống đất sâu. Mắt Vọng, bóng tròn hết quyến rũ. Đôi chân thằng Côn, tại Nhật hết. Nhật sang Thái Bình, gây nên bao nhiêu khốn khó. Côn nắm quả đấm thụi lên mặt bàn. Bố nó ngồi đọc sách gần đó, ngạc nhiên. Con làm sao thế? Côn rưng rưng nước mắt. Thằng Vọng chết đói bố ạ. Bố thằng Côn gỡ cặp kính trắng rụi mắt. Con nói cho bố nghe rồi mà. Phát xít Nhật làm nó chết. Bố giận con chả chịu nghe lời bố. Con muốn Nhật bắt cả nhà mình giết chết à? Thằng Côn đưa hai tay ôm đầu. Con biết hết chuyện. Bố nó buông rơi cuốn sách. Con biết chuyện gì? Côn òa lên khóc. Con lớn rồi, con lớn rồi. Con biết ta sắp đánh Nhật. Bố đọc giấy gì ở nhà thằng Vũ? Bố nó đến gần chỗ nó ngồi, cầm tay nó. Con lớn rồi, bố không bảo con là trẻ con nữa. Nhưng nhiều việc con chớ nên biết tới. Con ghét Nhật. Thằng Vũ dám chửi Nhật lùn. Nó bảo ở Hà Nội người ta giết Nhật như ngoé. Dân Hà Nội cừ lắm. Sao dân Thái Bình không cừ? Dân Thái Bình sẽ cừ. Thầy con đã là một người cừ. Thầy con sắp đánh Nhật. Ừ, thầy con đang đánh Nhật ở xa. Bây giờ, thầy con đánh Nhật ở Thái. Sắp sửa. Bố thằng Côn dịu dàng. Con thấm nước mắt đi. Đã lớn rồi. Nghe chuyện người lớn phải giữ kín, hiểu chưa? Côn rút khăn thấm nước mắt. Nó nhìn bố mỉm cười. Thôi con đi chơi đi. Côn chào bố. Nó chạy ra đường và đến nhà Vũ, rủ Vũ lên cầu bo. Nước rũ đã về. Chóng chê. Mấy năm ngoái Luyến và Côn đứng đây nhìn nước lũ quần quận trôi ra biển. Con nhà Luyến năm ngoái đòi đóng bè chuối thả xuống cống đậu. Anh bánh ca, bánh đa của bác Lang tặng mày ấy. Vũ phì cười. Xuống cống đậu rửa bát à?
Ông chán cống đậu từ lâu. Côn kéo sát Vũ bên mình. Mày biết chưa?
Vũ thì thào, biết gì?
Thầy mình sắp về Thái đánh Nhật.
Thế à?
Ừ, bố tao dặn đừng nói với ai. Vũ xăn tay áo, tao sẽ đi theo thầy.
Côn ghé miệng kề tai Vũ. Dân thị xã sửa soạn đánh Nhật.
Thầy mình cầm đầu, bố tao bảo đánh đến đít rồi.
Vũ sướng rên, nhảy cỡn.
Tao phải trói một thằng, bắt kiến lửa bỏ lên bụng nó mới thích. Kiến lửa cắn rốn nó dãy đành đạch. Ông đứng ông múa mọi và Zotona, Arigato.
Côn vung tay. Ông nhốt một thằng không cho ăn cơm để nó chết đói như thằng vọng.
Hai đứa trẻ mong đợi thầy chúng nó trở về Thái. Thầy chúng chắc chắn sẽ trở về. Những mộng ước ấp đầy những con mắt chúng.
Hai đứa trẻ thị xã không muốn âm thầm sống trong cái vòng đai bình thản. Nó muốn thoát ra.
Nỗi thèm khát của chúng bộc lộ rõ rệt. Bây giờ mới đúng lúc khung cảnh bình thản của tình lỵ không thích hợp với chúng nó.
Tao dắt thằng Nhật qua nhà con Thúy. Tao đá đít, con Thúy sẽ phục lắm.
Thúy vỗ vai Côn. Mày chắc con Thúy sẽ phục tao chứ?
Côn gật đầu, nó vẫn phục mày.
Nó hỏi Vũ, mày lại nhà nó chưa?
Vũ thấy Côn thoáng buồn. Nó thúc khửu tay vào bụng bạn. Tao không đến đâu. Mày đến chơi với nó đi, kẻo nó giận.
Côn thẻ lưỡi liếm môi. Tao không thích chơi với nó nữa. Tao thề không thèm nói chuyện với nó.
Vũ gặm nhấm móng tay.
Mày buồn cười bỏ xử đi ấy. Bây giờ mày thích cái gì?
Côn nín thinh. Nắng chiều chỉ còn thoi thóp trên các lùn cây bên kia sông. Dòng nước tự nhiên buồn bã, như là có chán, chảy xuôi vá bể. Nó muốn chảy ngược về nguồn.
Côn hướng mắt nhìn về phía xa. Gió thổi tung tóc thằng bé.
Đôi mắt nó tròn to long lanh một niềm ao ước. Lần đầu tiên Côn trái lời Vũ. Côn không còn giống Vũ. Côn cũng chẳng giống Côn năm ngoái, năm xưa. Nó đứng đây, không tương tư, tiếng tu hú. Không nhớ những lần đóng bè qua sông. Phía xa nó, đang tưởng tượng có thầy Đàm dạy bao nhiêu đứa trẻ yêu nước.
Côn mơ hồ nghe tiếng nói của thầy, và tình nó thương thẳng vọng dâng lên, đồn cay mắt nó.
Bây giờ, mày thích cái gì?
Côn quàng tay bá cổ Vũ. Tao thích thầy mình về Thái.
Vũ siết chặt Côn. Nắng đã tắt hẳn, gió thổi lộng. Hai đứa trẻ tình nhỏ cùng đăm đăm trông về chốn trời xa. Nơi ấy, nhiều người sắp về và tình lỵ sẽ hết thê lương một lần.
Mùa Giáng sinh năm 1968, viết tập Phú Nhuận ra đời.